40 ngày cô đơn với Chúa. Đây là bản dịch tự động, vui lòng tính đến điều này khi đọc. Bản gốc có sẵn bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh trên trang web nbukenden.org. Chúa phù hộ cho bạn. Khải Huyền 3:14-22. Và hãy viết cho thiên thần của nhà thờ Laodice, những điều này nói rằng Amen, nhân chứng trung thành và chân chính, sự khởi đầu của sự sáng tạo của Thiên Chúa, tôi biết công việc của bạn, rằng bạn không lạnh cũng không nóng, tôi muốn bạn lạnh hay nóng. Vậy thì vì ngươi hăm hẩm, không lạnh cũng không nóng nên ta sẽ phun ngươi ra khỏi miệng ta. Bởi vì ngươi nói rằng, ta giàu có và chẳng cần gì cả, và đừng biết rằng ngươi khốn khổ, nghèo khó, mù quáng và trần truồng, tôi khuyên bạn nên mua vàng đã thử trong lửa cho tôi để bạn có thể giàu có, và áo trắng, để bạn có thể mặc quần áo, và sự xấu hổ về sự trần truồng của bạn không xuất hiện, và sức mắt bằng phấn mắt để bạn có thể nhìn thấy. Ta yêu thương bao nhiêu, ta quở trách và sửa phạt bấy nhiêu, vậy hãy sốt sắng và ăn năn. Này, tôi đứng ở cửa và gõ cửa, nếu có ai nghe thấy tiếng tôi và mở cửa, tôi sẽ vào với người đó, ăn tối với người đó và người đó với tôi. Ta sẽ cho kẻ thắng được ngồi với ta trên ngai ta, như ta cũng đã thắng, và được ngự cùng cha ta trên ngai. Ai có tai, hãy nghe những gì Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Chúa phán như vậy. Các ngươi sẽ mặc bao gai 40 ngày trước đền tạm năm 2023 và các ngươi sẽ lên nơi nghỉ hưu vào buổi tối và buổi sáng và ở đó ta sẽ cho các ngươi biết những gì các ngươi sẽ nói với dân ta, ta đã làm như vậy, như Đấng Hằng Hữu đã cho ta biết. Đây là những lời mà Đấng Hằng Hữu đã nói với dân Ngài mỗi ngày trong 40 ngày này. Hãy chú ý và bạn sẽ được giải thoát trong Ngài khỏi xiềng xích của kẻ ác và bạn sẽ nhận được sự bình an mà chỉ có Ngài mới có thể ban cho. Một sự bình an mà thế giới này không thể ban cho vì nó không biết điều đó. Phước lành. D.V.D. 8:22-2023-9:30-2023. Tìm kiếm quy hoạch tổng thể. Lời chứng, tháng thứ 6 trong thời gian của ETERNAL08:22-2023. Ngày đầu tiên của 40 ngày. Hôm nay chúng ta có Thánh Vịnh 37, 1, đừng lo lắng vì những kẻ làm ác, cũng đừng ghen tị với những kẻ làm ác. Đức Giê-hô-va phán như vậy, sự bình an ta lìa khỏi ngươi, sự bình an ta ban cho ngươi. Không phải như thế gian cho, ta cho ngươi. Trong thế gian, ngươi sẽ gặp hoạn nạn, nhưng hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian. Tại sao lại mê hoặc đôi mắt của bạn về những gì không có ích gì? Kẻ ác lợi dụng những người bạn đồng hành của mình để đánh lạc hướng để đưa bạn đi xa khỏi nhiệm vụ thực sự, chuẩn bị tâm hồn, thể xác và tinh thần của bạn. Bạn nhìn quá thường xuyên vào sự gian ác, và nhiều người bị mê hoặc bởi nó. Và suy nghĩ của bạn vẫn còn đó. Bạn không biết rằng bây giờ là của riêng bạn, vì quá khứ ở lại phía sau, và tương lai là của tôi sao? Hãy suy nghĩ nhiều hơn trong tôi. Hãy suy ngẫm về lời của ta. Hãy để kẻ thù của các linh hồn đắm mình vì hắn chỉ biết làm điều đó, trong sự đe dọa và thao túng. Anh ấy làm việc chăm chỉ trên 7 hình thức trời. Những điều này ẩn giấu trong cội rễ xấu xa của hắn, khiến hắn vướng vào con người phàm trần không cố thủ trong ta. Kẻ ác hầu như không ngủ khi nghĩ về ngôi nhà của mình sẽ thoải mái và rộng rãi hơn như thế nào và về làm thế nào để giữ mọi thứ mà người khác có. Anh ấy vô độ. Anh ta thích sự giả dối. Anh ta hiếu chiến, quỷ quyệt, sáng suốt, anh ta có hàng ngàn chiếc mặt nạ. Ngay cả điều đó, như anh ấy nói, cảm thấy lo lắng cho người khác khi điều đó là cần thiết cho mục đích của anh ấy. Tuy nhiên, mục tiêu duy nhất của anh ấy là hạnh phúc của chính mình. Anh ta chiến đấu với mọi thứ và chống lại mọi người khi anh ta cảm thấy bị quấy rối, xâm lược và thách thức, nhưng anh ta không thay đổi trong việc quấy rối, xâm lược và thách thức người khác. Lời của Ngài là cuối cùng và tối cao. Kẻ ác tranh luận với mọi phàm nhân. Và thậm chí còn mong muốn chiến đấu với ta. Và kẻ kiểm soát hắn là kẻ dám thách thức luật cai trị của ta từ trời cao. Đừng để mắt đến bất kỳ ai trong số này để mong muốn bất cứ thứ gì họ có hoặc sở hữu, vì ta dành họ cho ngày giận dữ dữ dội của ta, khi không ai trong số này có thể đi bộ được. Hãy ăn bánh của bạn, uống nước của bạn với lời tạ ơn. Chớ suy nghĩ một chút về các món ngon của chúng, vì trong miệng chúng sẽ trở thành sâu bọ và trong bụng chúng sẽ giống như bọ cạp. Nhưng bạn, Khi bạn thấy mình ở trước thức ăn của mình, hãy cảm ơn Đấng đã tạo ra nó cho bạn, và Ngài sẽ đối xử tốt với bạn trong mọi ngày. Đừng để tâm trí bạn đấu tranh hoặc mệt mỏi vì những gì họ sẽ làm, vì họ âm mưu chống lại bạn và không nhìn thấy ai ở bên bạn và vì bạn. Mỗi khoảnh khắc bình tĩnh và tĩnh lặng, hãy trân trọng nó như một món quà tuyệt vời, bởi vì ngày đã gần kề khi những khoảnh khắc này sẽ bị gián đoạn và sẽ chỉ quay trở lại khi tôi đến trong vinh quang vị Mans. Hãy lắng nghe lời ta và được bình an, vì ta sẽ ở với các con cho đến tận thế. Kẻ ác nói trong lòng, mọi thứ tôi có đều là của tôi. Tôi đã kiếm được nó và tôi xứng đáng với nó. Phẩm chất, quyết tâm và khôn ngoan của tôi đã dẫn đến sự giàu có, do đó, những người can thiệp vào kế hoạch của tôi phải đưa họ ra khỏi con đường của tôi. Và ngay cả những gì của họ, khi họ ra khỏi trận chiến, sẽ là của tôi. Kẻ ác trải qua cuộc sống như một đoàn tàu không phanh, đi theo mọi thứ trên đường đi của nó, bởi vì ấy tin rằng mọi thứ đều ổng cho anh ta bằng quyền. Hạt giống này được cấy vào tâm trí và trái tim anh ta, ghép toàn bộ con người anh ta, khiến anh ta trở nên chuyên quyền, bạo lực và độc ác, dưới lớp áo quan tâm rõ ràng đến người khác. Và Ngài tuyên bố với mọi người rằng Ngài là người bảo vệ lợi ích chung. Sức thu hút của anh ta, đến từ những căn phòng địa ngục tối tăm nhất, khiến nhiều người theo đuổi anh ta. Những người này, bị lừa dối vì họ không biết sự thật một cách trọn vẹn, sẽ có thời gian quyết định vẫn đang chờ đợi họ. Những người khác, ở dưới hoặc đằng sau sức thu hút này, một cách có chủ ý, biết luật pháp, quy chế và điều răn của ta. Nhưng tính cách của hắn, không phục tùng ta, phản ánh phẩm chất của những kẻ ác. Điều này, bởi vì tâm trí của anh ta bị kẻ thù xâm chiếm và anh ta trân trọng sự cấm đoán trong trái tim mình. Và điều này, một cách tự nhiên, được thể hiện ra bên ngoài thông qua các giác quan của anh ta. Người này sống nguy hiểm trên con đường tử thần. Hơn nữa, vì anh ta là người biết và tuyên bố sự thật nên anh ta tin rằng điều này sẽ biện minh cho anh ta theo cách mà anh ta sẽ nhận được sự cứu rỗi bằng công lao của chính mình. Đây là hạt giống của cái ác khi nó đang kết ruột người lại với nhau. Và vì vậy nó có nguồn gốc từ thiên đường. Nhưng hãy nhìn chung quanh các con và thấy, dưới sự phân định của Chúa Thánh Thần, tất cả những gì đã kích động sự dữ khủng khiếp này. Vũ trụ cũng là nhân chứng cho sự tương phản giữa chính phủ của ta và chính phủ của kẻ soán ngôi, là một tạo vật có giới hạn, đóng vai trò tin rằng mình là Thiên Chúa và Đấng Tạo Hóa. Tính sáng tạo của ông về sự hợp nhất thời tiền hồng thủy lại ngự trị trong những ngày này. Anh ta đã cho đàn ông biết, trong sự hiểu biết hạn chế của mình, một số chi tiết mà anh ta tin là những chi tiết liên quan đến việc tạo ra sự sống. Nhưng nó cách xa sự thật thực sự và kiến thức thực sự đến mức nào? Kẻ ác, trong cuộc nổi loạn của mình, chạy đến sự hủy diệt của chính mình, nhưng anh ta sẽ không bao giờ muốn đi một mình. Niềm vui lớn nhất của anh là nhấn chìm mọi thứ và mọi người xung quanh trên con đường của mình. Kẻ ác không thể tôn thờ ta là Đấng Tạo Hóa vì bản chất hư hỏng của hắn ngăn cản hắn làm như vậy, và điều này là do ý chí và quyết định của chính hắn. Cain cũng có lời dạy giống như Abel, nhưng ông đã cống hiến hết mình và quyết định theo bước chân của tên ác cu. Bằng cách này, anh ta trở thành kẻ sát nhân đầu tiên, mặc dù anh ta biết điều tốt và bằng chứng phổ biến vào thời của anh ta. Anh ghét mọi thứ trái ngược với bản chất của mình. Và căn bệnh ác tính bên trong ngày càng gia tăng này, với sự bất mãn tự nhiên, đã khiến anh ta loại bỏ người mà anh ta dành nhiều thời gian nhất và người cố gắng khiến anh ta thấy lý do. Như thế này, bị thống trị bởi cái ác, anh ta đã giết chết anh trai Abel của mình. Và theo cách này, anh ta đã bị trục xuất, vì mục đích xấu xa của anh ta là chấm dứt nhánh cây tôn thờ ta và vui mừng về ta. Vì lý do này, hãy để trái tim các con không bao giờ trở nên say mê khi nhìn thấy, chứ đừng nói đến việc ngưỡng mộ, những phẩm chất xấu xa này vì một số người tự xưng là dân của ta, hãy chú ý đến họ và như thế này sẽ làm cay đắng tinh thần của họ. Những người này, với thái độ này, tôn thờ tạo vật thay vì ta, Đấng Tạo Hóa. Họ không nghĩ rằng có một sự phán xét đang diễn ra. Và họ không để ý đến sứ điệp rõ ràng của ta nói to, hãy kính sợ Thiên Chúa và tôn vinh người vì giờ phán xét của người đã đến. Hãy thờ lạy Đấng đã làm nên trời đất, biển cả và các nguồn nước. Ta là Đấng Tạo Hóa, bởi ta mọi sự đã được làm nên và được làm nên. Ta là chính ta và không có gì đến trước mặt ta. Mọi sự đều do ta và vì ta. Nhưng mọi thứ dành cho tôi đều lo liệu. tôi chăm sóc hạnh phúc của họ. Thậm chí còn hơn thế nữa về cách người phàm chăm sóc hạnh phúc của con cái họ, bởi vì tôi đã yêu bạn bằng tình yêu vĩnh cửu. Tôi đặt Adam và vợ anh ấy trong một khu vườn xinh đẹp, nơi họ không thiếu thứ gì, nơi hòa bình và hạnh phúc ngự trị. Nơi chính ta đã viếng thăm họ, và một đoàn tùy tùng thiên thần đã hát cho họ nghe. Ta cũng làm như vậy với tất cả các tạo vật khác của ta trong vũ trụ bao la. Và niềm vui lớn nhất của ta là làm cho những ai là của ta được hạnh phúc. Vương quốc của tôi là một trong những hòa bình và trật tê, lề luật của ta ngự trị trong mọi ngóc ngách của những tạo vật rộng lớn của ta, và không ai bị chúng áp bức. Bởi vì lề luật của ta là một lề luật của sự thật mang sự tự do trong sự hòa hợp và tình yêu, của tình yêu, giữa nhau. Hành tinh trái đất của bạn vẫn phản ánh một chút vẻ đẹp và sự bình yên trên núi. Hơn 1.000 tỷ như trước đây, bây giờ chỉ còn 1%. Nhưng chẳng bao lâu nữa, ta sẽ đổi mới mọi sự cho con cái đích thực của ta, những ai tìm kiếm ta từng ngày với tất cả tấm lòng của hát, vương quốc của ta sẵn sàng tiếp nhận những kẻ thuộc về ta. Và sẵn sàng chấm dứt tội lỗi địa ngục. Và tất cả những ai không đến gần ta và đi theo con đường riêng của mình sẽ không được nhận vào vương quốc của ta. Bởi vì đường lối riêng này không lệ thuộc vào cây nho, bởi vì nó không thể, bởi vì gốc rễ của nó gắn liền với cái ác và nó thích thú với những quanh co và ghê tởm của nó. Nếu lúc đó bạn biết rằng bạn đang phán xét, bạn nên sống như thế nào? Nhiều người sống liều lĩnh, còn những người khác thì cực kỳ tự phụ. Những thứ này có thể chịu được thử nghiệm cuối cùng không? Con cái ta sẽ chiến thắng trong ta trong cuộc chiến cuối cùng này, vì các thế lực tà ác sẽ không thể loại bỏ khỏi chúng sự hiện diện của ta. Những kẻ không được ta cấy vào sẽ chiến đấu để tiêu diệt chúng, nhưng tay ta giơ lên và chúng không nhìn thấy. Và khi ta tỏ mình ra cho họ thấy, một trong số đó sẽ rơi vào nỗi sợ hãi. Tôi là chính tôi. Và không có gì ở trước mặt ta và cũng sẽ không giống ta sau ta. Mọi thế hệ hãy kính sợ đấng thánh của Israel vì quyền thống trị của Ngài là mãi mãi. Việc phán xét đang được tiến hành. Mỗi người hãy ăn năn về hành vi xấu xa của mình, ngay cả khi có thời gian. Nhưng thời gian này sẽ sớm kết thúc thôi. Những lời trung thành và chân thật mà ta để lại từ vĩnh cửu cho mỗi người trong các con. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Thi Thiên 37, 2, ngày 2, 40 ngày. Tháng thứ 6, trong thời gian của ETERNAL. Tháng 8, ngày 23.2023. Hôm nay chúng ta có Thi Thiên 37, câu 2, vì chẳng bao lâu nữa chúng sẽ bị đốn hạ như cỏ xanh và khô héo như cỏ xanh. Chúa phán như vậy, sẽ không có kẻ ác nào thắng được. Có thể là tâm trí của Ngài, bị choáng váng bởi tên ác quỷ của các linh hồn, làm cho hắn tin rằng hắn sẽ không bao giờ bị đốn ngã. Nhưng ảo tưởng này sẽ không là một thực tại. Tất cả những ai sẽ sống đời đời là những ai nghe tiếng ta và đi theo ta bất cứ nơi nào ta đi. Những ai khi ta nâng cao tiêu chuẩn của ta để hoàn thiện họ không phản kháng, nhưng hãy vui mừng trong những câu nói của ta. Những kẻ sợ làm nhục ta, và ngày đêm kêu cầu ta giải thoát họ khỏi những kẻ không chịu cắt bì trong lòng. Những ai tôn vinh ta là đấng tạo hóa và đấng duy trì của tất cả mọi người, sẽ sống với ta vĩnh viễn. Nhưng không phải những kẻ ác như trấu mà gió cuốn đi đâu. Những ai cầu xin ta dò xét tâm hồn họ và để họ nhìn thấy trước mặt họ như ta nhìn thấy họ, sẽ bước đi với ta trên những con đường vàng. Những ai nhận ra lời cảnh báo long trọng về sự phán xét trên trời và kêu cầu sự tha thứ và một trái tim trong sạch sẽ ăn cây sự sống và sẽ không bao giờ khác. Ta tìm kiếm nơi sâu thẳm nhất trong con người các con và ta thấy nhiều người, mặc dù đang gặp khó khăn lớn lao, vẫn trung thành theo bước chân ta. Ta nhìn thấy nơi người khác sự cô đơn quanh họ, nhưng tâm hồn họ hạnh phúc và tin tưởng vào ta. Tôi quan sát phụ nữ một mình trên núi, đàn ông một mình, thanh niên một mình. Và, với tất cả chúng, mắt ta đã dán chặt vào đó vì chúng. Họ sợ ta và bước đi ngay cả trong những nghịch cảnh tồi tệ nhất sau bước chân của ta. Ta không phải là một người xa lạ đối với bất kỳ ai trong số họ, và những người này sẽ không bao giờ bị cắt đứt khỏi sự hiện diện của ta. Tôi biết nỗi đau của các bà mẹ dành cho con mình đã lạc lối và bị điều ác kiểm soát. Tôi biết nỗ lực không mệt mỏi của người cha siêng năng cho ngôi nhà của mình khi không có người mẹ không chung thủy. Tôi biết sự cô đơn, khinh miệt, đau đớn và đau khổ của con người. Tôi biết công việc gian khổ hàng ngày, tôi biết giấc ngủ thoát khỏi mắt và tôi biết sinh vật lang thang trên chính mảnh đất của tôi. Điều này và nhiều hơn nữa tôi biết. Vì thế, cha ta đã gửi đến các con đấng an ủi khác, để với những tiếng rên rỉ không thể diễn tả được, họ có thể được cảnh báo về sự thật, về công lý và sự phán xét. Lời ta sẽ không qua đi và cũng không bị diệt vong trên thế giới. Ân cứu độ của ta vẫn mở ra trong ân sủng cho đa số người phàm, vì với tình yêu vĩnh cửu ta đã yêu thương hát, đáng buồn thay, một số người từ chối ta như một hòn đá vô dụng, trở thành hòn đá gốc này. Nhưng chiên của ta nghe tiếng ta và đi theo ta. Phúc cho những ai tin tưởng vào ta, vì chân họ sẽ không bao giờ trượt. Kẻ nào không tuân giữ lời luật ta, thì sẽ không bao giờ thấy mặt ta mà sống. Những câu nói của tôi không nặng nề, nhưng của hòa bình, tình yêu và công lý. Vì lý do này, toàn bộ vũ trụ bị chi phối bởi nó. Không có gì sinh lợi hơn cho con người để dành thời gian nghiên cứu tỉ mỉ lời ta. Ở đó anh ta sẽ tìm thấy những sự thật cao cả nhất, sâu sắc hơn và sâu rộng hơn. Từ đó tinh thần của ngài hấp dẫn ta sẽ được nuôi dưỡng. Như khi cơ thể được nuôi dưỡng hoàn hảo. Sự kết thúc đã gần ca, và với tinh thần suy dinh dưỡng, sẽ không ai vượt qua được bài kiểm tra cuối cùng. Hãy làm bầm dập cơ thể bạn và coi đó là sự nô lệ để cơ thể này phát triển cùng lúc với tinh thần. Thần linh mong muốn bánh mì tươi, mana trên trời, nó vui mừng trong những câu nói của ta. Nhưng cơ thể lười biếng và nhanh chóng mệt mỏi với thói quen thánh hóa tốt. Vậy thì các con sẽ kính sợ ta và tôn kính ta như thế nào nếu thân xác các con thống trị tinh thần các con? Và giam cầm nó, bịt miệng nó cho đến khi cơn hấp hối này chết đi và thay vào đó là linh hồn của cái ác lên ngôi. Các con không nhận ra rằng các nhiệm vụ của thế giới trong việc chuẩn bị cho sự xuất hiện của vương quốc ta trước hết phải là nuôi dưỡng một cách chất lượng tốt tinh thần ngự trị trong các con sao? Hãy kính sợ ta và tôn vinh ta, vì giờ phán xét đã đến. Vậy tại sao các ngươi sợ điều sẽ đến, điều đã được nói rồi, và không sợ bị xét xử trước sự phán xét trên trời? Không có mất mát nào tồi tệ hơn việc đặt những gì thực sự quan trọng lên cuối cùng và phù du lên hàng đầu. Nhiều người nhìn xung quanh và tâm trí họ bị mê hoặc bởi đồ nội thất tiện nghi, nhưng khi đến lúc, họ có gì, đó sẽ là của ai? Có lẽ, ngay cả khi tôi quy định đạt được mong muốn của họ, liệu nó có dẫn hoàn toàn đến thực tế không? Kẻ nào đổi cái vĩnh cửu lấy cái phù du sẽ giống như cỏ ngoài đồng, ngày này xanh tươi và ngày kia khô héo trên mặt đất. Nhưng những ai đến gần ta sẽ như cây cối bên cạnh dòng nước sinh trái vào mùa và mọi việc chúng làm sẽ thịnh vượng. Kẻ ngốc nói trong lòng, tôi sẽ không thấy ngày tồi tệ nào cả. Tôi sẽ đi theo tốc độ của mình. Tôi sẽ giơ tay lên khi tôi mong muốn và trong khi nó nghỉ ngơi. Tôi sẽ làm chỉ một chút hôm nay và một tháng khác trong tháng tới, và tôi sẽ không giống như con kiến chỉ có nghỉ ngơi trong cơn bão, bởi vì tâm hồn tôi tự tin và đôi mắt tôi xác nhận điều đó với tôi. Sự phù phiếm của sự phù phiếm. Tất cả đều là hư danh. Trong đó con người sẽ cùng nhau tin tưởng vào thế giới. Giống như nơi ở tin cậy này, là Jerusalem cho đến giờ nó đến. Như thế này tự tin thế giới sống đến năm 2019. Và họ không nhận thấy rằng vào năm 2015 cuộc bao vây bắt đầu. Và những người giữ lại chính mình, dễ bị tổn thương bởi một vết chích mạnh, làm đảo lộn bản chất bên trong của hát. Và điều gì sẽ xảy ra với họ, những người tin tưởng vào con người hơn là vào đấng tạo hóa của họ, nhiều người không nhận ra điều này vì họ đang sống trong một bước đi phù du. Và, thấy rằng giáo hội mà ta giao phó chiên của ta đã không đưa ra cảnh báo vào năm 2015, ta đã gửi một thông điệp qua một đường dây bất thường tới họ. Hai năm sau, cho họ thời gian để hành động nhưng lợi ích của họ lớn hơn lời nói của ta, như thế này, vào thời điểm đã định. Ta đã quyết định đưa ra một thông điệp vào năm 2017. Cũng như trong quá khứ những ai đọc lời của các ngôn sứ cho dân chúng nghe và đang loan báo sự xuất hiện của ta đã không nhận ra những dấu chỉ khi ta đến với họ, giờ đây cũng theo cách như vậy. Những điều này đã được cảnh báo bởi những người từ phương Đông, một dân tộc xa xôi, những người từ thế hệ này sang thế hệ khác đang chờ đợi sự xuất hiện của ta. Ở đó, các giáo sĩ nhận được cảnh báo. Nhưng, trước đó, những mục tử khiêm nhường, những người nhìn lên bầu trời trong một đêm chăn cừu tuyệt đẹp trên cánh đồng, đoàn tùy tùng trên trời của ta đã hiện ra với họ. Và họ đã chia sẻ với họ tin vui lớn lao. Thời điểm sắc chiếm ưu thế nhất đã đến. Nhưng, vì nó được trộn với đất sét, nó sẽ không thể đông cứng lại như nó muốn. Nhưng, với những gì nó có thể, nó sẽ chiến đấu để thiết lập chính nó. Nó sẽ đàn áp người giàu và người nghèo, quá phụ và trẻ mồ côi, lớn và nhỏ. Ngay cả người tôi tặng quà cũng sẽ nói, chưa đến giờ lên tàu. Noe đã rao giảng trong 120 năm và ngay cả thời gian này cũng không được ứng nghiệm. Tàn nhẫn. Chúng, con cháu chúng và tất cả những ai theo tiếng chúng, sẽ bị diệt vong cùng với chúng. Ngay cả những con vật cũng nhận ra thời gian và trong một lần chúng đưa ra bằng chứng về mối nguy hiểm đang ở trước cửa. Những sinh vật phi lý thức và những sinh vật có lý trí ngủ. Chẳng phải người chồng sẽ đến và thấy nhà chưa sẵn sàng nên sẽ đuổi người mà anh ta chỉ định làm quản gia vì không chung thủy và chỉ định người bị khinh thường nhưng lại siêng năng làm việc nhỏ nhặt sao? Những người quản lý không chung thủy này, những người đã từng là cỏ xanh, họ sẽ vẫn khô ráo, như khi sương giá rơi xuống nó, hoặc khi mặt trời ép lấy đi tất cả nước, từ lá đến rễ của nó. Những người quản lý bất trung này đã đổ đầy những bể chứa nước vỡ, và họ sẽ gặt những gì họ đã gieo. Nhưng, những người biết tiếng nói của ta, sẽ phấn đấu và hành động. Nếu mắt bạn mở ra và bạn có thể nhìn thấy sự chuẩn bị của thế giới tâm linh, bạn sẽ không lãng phí thời gian vào những gì không mang lại lợi nhuận. Vì vương quốc sẽ nổi lên chống lại vương quốc và sẽ có hoạn nạn lớn, chưa từng thấy. Nhưng, từ tất cả họ dân ta sẽ được giải thoát, những ai tìm kiếm ta trong tinh thần và trong sự thật, những ai kính sợ ta và ban cho ta vinh dê. Những ai nhìn nhận ta là đấng tạo hóa của vạn vật thì, những ai tuân giữ các điều răn của ta trong tâm trí và trái tim của họ, và áp dụng chúng vào thực hành. Đây là những điều sẽ được viết trong sách sự sống. Những lời trung thành và chân thật mà ta để lại, từ cõi vĩnh cửu, cho mỗi người trong các con. Nguyện Chúa ban phước cho chúng ta. Thi Thiên 37, 3, ngày 3, 40 ngày. Tháng thứ 6 vào thời vĩnh cửu, tháng 8. Ngày 24 năm 2023. Thi Thiên 37, 3. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều tốt, ngươi sẽ ở trong xứ như vậy, và quả thật ngươi sẽ được ăn. Những ai trông đợi ta sẽ có sức mạnh mới. Chúng sẽ trỗi dậy như đại bàng. Và họ sẽ chạy và sẽ không mệt mỏi, bởi vì ta, đấng vĩnh cửu, là pháo đài của họ. Đừng mệt mỏi làm điều tốt cho nhau, dù họ có nói xấu các ngươi. Hãy nổi loạn chống lại các ngươi và chiến đấu chống lại các ngươi. Sự kiên nhẫn là đặc tính của các thánh, những người mà ta thánh hóa trong ta. Ta để lại sự bình an cho các ngươi, ta ban cho các ngươi sự bình an của ta, không phải như thế gian ban cho, ta ban cho các ngươi. Trong thế gian, ngươi sẽ bị hoạn nạn, nhưng hãy vững lòng vì ta đã thắng thế gian. Hãy nhớ lại cuộc sống của ta khi ta còn ở trên thế gian, thử thách, gian khổ, khinh miệt, nghèo đói, mệt mỏi. Đau đớn, phiền não, bách hại, cùng nhiều thứ khác. Hơn nữa, tôi không bao giờ từ bỏ sứ mệnh thực sự của mình. Họ kinh hoàng, trong đoàn tùy tùng thiên thần trên trời, trước những cảnh tượng như vậy chống lại đấng tạo hóa của họ. Nhưng, không thể can thiệp, họ đã phải chịu đau khổ bên cạnh ta. Và khi được phép, họ đã an ủi ta. Những khoảnh khắc khó khăn. Tất cả đều mang trong tình yêu. Sự chung thủy và kiên nhẫn dành cho bạn. Cái chết trên thập giá, trước đó là những đòn roi tàn nhẫn, những lời lăng mạ và nhạo báng, giữa những kẻ làm ác có cái chết của ta. Và ta khác cho đến khi ta thở ra linh ta. Tất cả vì tình yêu của bạn. Chén mật đắng đã ban sự sống cho người phàm, đó là chủng tộc của ta trên thế giới này dành cho các con. Con đã chịu đau khổ như vậy cho ta chưa? Nhưng nhiều người khước từ các nẻo đường của ta trong cuộc thử thách đầu tiên, và không thích đi theo con đường hẹp, vác thập giá của ta để đi theo ta. Mắt ta nhìn thấy và mí mắt ta soi xét con cái loài người. Nhiều người sẽ bị bỏ lại bên lề đường vì họ sẽ phủ nhận hiệu quả của tin mừng khi đối mặt với khó khăn. Bài kiểm tra cuối cùng sẽ được so sánh với phần thưởng, nhưng bạn sẽ không đơn độc. Đoàn tùy tùng thiên thần được chỉ định của tôi đã ở giữa các bạn. Nếu mắt bạn được mở ra, bạn sẽ thấy chúng xung quanh bạn. Nếu các con ở lại trong ta, hãy theo bước chân ta. Chớ để lòng ngươi bối rối và cũng đừng sợ hãi. Tất cả những ai làm điều thiện, dù có được thưởng điều ác, cũng sẽ sống được bảo vệ trên trái đất này dưới sự bảo vệ của đôi cánh thánh thiện. Và các ngươi sẽ băng qua sông Giô-đanh thoáng đãng và sẽ vào nơi an nghỉ của ta mãi mãi. Đừng nghĩ bạn sẽ ra sao về nguồn dinh dưỡng hàng ngày của mình. Ta há chẳng cho chim trời và thú đồng ăn sao? Các ngươi có quên điều ta đã làm cho tổ phụ các ngươi khi họ ở trong đồng vắng 40 năm không? Quả thật, ta nói với các con rằng lần cuối cùng này, dù cực kỳ ngắn ngủi, cũng sẽ như vậy. Vì vậy, hãy tin tưởng. Bạn có thấy những gì đang xảy ra trên thế giới không? Vâng, phiền não sẽ đến, nhưng hãy hướng mắt lên trên. Hãy phó thác bản thể các con cho ta, vì ta chưa bao giờ mất một con chiên nào của ta, và ta sẽ không bao giờ mất chúng. Bạn có nghe thấy giọng nói xấu xa làm bạn nản lòng không? Bạn có thấy những người thân yêu quay lưng lại với bạn không? Bạn có thấy bạn bè và người thân trở thành kẻ thù không? Điều này phải xảy ra, bởi vì các dòng đã gần như hoàn toàn đệm vòng cung trong những ai biết ta thì biết đường lối ta và khước từ ta. Như thế này họ cũng đã làm với ta. Tôi hiểu nỗi đau và nỗi thống khổ của bạn, nhưng bạn không đơn độc trong nỗi đau khổ này. Hãy thực thi đức tin hơn bao giờ hết nơi ta, và ta sẽ làm cho con đường của các con trở nên êm ái hơn. Và bạn sẽ là những người chiến thắng như Môsơ, Enoch và Elijah, và Jacob, vào cuối đời. Chẳng phải con đã cầu nguyện nhiều lần cho sự trở lại nhanh chóng của ta sao? Vì vậy, đối với điều này, tất cả điều này và thậm chí nhiều hơn nữa phải xảy ra. Vì quả thật, ta nói cùng các ngươi, rằng dòng dõi này sẽ không qua đi nếu không thấy con người trong mây trời với quyền năng và vinh hiển lớn lao cùng các thiên sứ thánh với Ngài. Và, trong một, các thánh sẽ được sống lại và các thánh sống sẽ được bắt kịp trước mọi mắt. Và họ sẽ đến sống với ta mãi mãi. Ta nói với các con rằng, sẽ không còn bao lâu nữa để những đứa con đích thực của ta có thể nhìn thấy mặt ta mãi mãi. Vì thế, hãy kiên trì trong lễ tạ ơn trước mọi thử thách, vì ai an nghỉ trong ta, ta sẽ cho người ấy sống lại và người ấy sẽ sống lại mãi mãi. Và, những ai chiến đấu đến cùng và chiến thắng sẽ được thừa hưởng sự sống đời đời. Người này hay người kia sẽ có cùng phần thưởng thừa kế vĩnh cửu. Tôi biết bạn và tôi biết ai sẽ có thể chịu được bài kiểm tra cuối cùng và ai sẽ không. Và, vì tình yêu của những người yếu đuối, tôi sẽ đưa họ nghỉ ngơi, vì cuộc chiến sẽ khó khăn. Nhưng hãy chờ xem ta là Đức Chúa Trời, và theo lệnh ta, các quyền năng trên đất và trên trời đều vâng lời ta. Mọi sự gian ác mà dân ta nhận lãnh sẽ bị quay về với những kẻ tố cáo và quấy rối họ, và họ sẽ không có ai giúp đỡ họ, bởi vì sự giúp đỡ nhỏ bé sẽ dành cho con cái ta, những người đã được ghi vào sách sự sống, Book of Life. Hãy nếm thử và xem việc đi theo bước chân của ta tốt đẹp biết bao. Vì mọi sự cũ sẽ qua đi và này, ta làm cho mọi sự nên mới. Ta lại phán cùng các ngươi rằng, chớ sợ chi. Đúng hơn, vinh quang trong ta khi một người công chính chết đi, vì người ấy sẽ sống lại trong tiếng kèn và sẽ sống với ta mãi mãi. Hòa bình không phải là một cảm giác, nó là một trải nghiệm hàng ngày, về sự đồng thuận chung với ta. Bình an đến khi tạo vật đón nhận đấng tạo hóa của mình và sống với người và cho người. Không phải như nó đã bị bóp méo trên thế giới, kẻ mạnh nhất khuất phục kẻ yếu. Trong vương quốc của ta không có điều đó. Sự ngụy trang xấu xa này nhằm bóp méo sự chung sống của ta với các tạo vật của ta là cách thức tấn công chính phủ của ta ngay từ đầu. Trong vương quốc của ta, các tạo vật của ta được hạnh phúc vì luật cai trị của ta là tốt đẹp và công bằng, và mọi người đều được hưởng hòa bình hoàn hảo. Không giống như chính phủ tạm thời của kẻ thù của ta, kẻ nắm quyền kiểm soát con người bằng vũ lực, khiến họ phải tuân theo những ý muốn bất chợt của hắn và thậm chí sử dụng máy móc, thứ mà hắn nói là có năng khiếu, để cảm thấy có khả năng kiểm soát, như hắn luôn muốn làm từ thiên đường. Những cỗ máy này không được nạp với một tâm trí con người, nhưng với tâm trí riêng của mình, và họ sẽ mang lại áp bức và hỗn loạn trên thế giới. Như đây là chính phủ phù du của hắn. Áp bức tất cả để họ phục tùng anh ta. Chiến dịch của anh ta rất tinh vi và lừa dối. Bởi vì sau khi chèn cái tôi xấu xa, the evil self, cái tôi trong trái tim con người, the ego in human heart, anh ta quyến rũ họ bằng những lời nịnh hót và bằng tất cả những gì anh ta đặt vào họ mà họ mong muốn. Và sau đó, anh từ từ rút nó từng chút một. Và sau đó, những người này, đã quen với những lời tâng bốc và những điều này, làm bất cứ điều gì cần thiết để không đánh mất nó. Đây là cách anh ta bẫy họ và thành lập họ như một phần của quân đội của mình. Nhưng, điều này không xảy ra mà không có cảnh báo. Chúa Thánh Thần ở đó, cảnh báo mọi tạo vật, đặc biệt là những người chúng ta chuẩn bị cho ơn cứu độ, những người sẽ nghỉ ngơi và những người sẽ đưa ra thông điệp cuối cùng cho thế giới. Đây là sứ mạng của Chúa Thánh Thần bây giờ, trong những giây phút này. Sau đó, những người khác sẽ bị tác động bằng tất cả sức mạnh của nó thông qua những người đã sẵn sàng, như thế này, thực hiện vụ thu hoạch cuối cùng. Chính phủ của ta là công bằng và tất cả các tạo vật của ta phải vâng lời và yêu mến ta theo ý muốn tự do của chúng. Như trên trái đất, những thứ này cũng đã được thử nghiệm, hơn nữa, họ quyết tâm không ăn trái cấm. Giờ đây, khi nhìn thấy những kết quả bất chính của thế gian trong tội lỗi, họ kinh hãi trước những cảnh tượng và trái tim họ vẫn ở trong ta, trong hòa bình, tình yêu và công lý liên tục. Bằng cách này, nó cũng sẽ xảy ra với tất cả những người vượt qua, bởi vì đây là cảnh tượng đối với tất cả các thế giới khác, nơi tội lỗi đã được biết đến trong ông chi nhánh của nó như thế nào vì hoàn cảnh của bạn, nhưng nó không xâm nhập vào bất kỳ ai trong số họ. Hãy vui mừng! Vì chẳng bao lâu nữa tất cả các con sẽ thoát khỏi sự giữ như vậy trong danh ta, vốn ở trên mọi danh. Vì lý do này, đừng sợ hãi. Cũng đừng để tâm hồn các con bối rối trước những thế lực của sự giữ, vì điều này xảy ra là điều không thể tránh khỏi, bởi vì đối với điều này vẫn còn một thời gian ngắn. Nhưng chiến thắng của ta và của ta trong ta được bảo đảm nếu các con vẫn trung thành với ta và giao ước của ta. Vì vậy, không được nờ dê. Hãy tỉnh táo. Hãy chiến đấu với cái ác bằng cái thiện và bạn sẽ được bảo tồn. Tránh xa tất cả các loại thực phẩm chế biến. Tránh xa nước thành pH. Hãy tránh xa những phong tục của các thành pH. Tránh xa sự nhộn nhịp. Tránh xa những thứ xa xỉ làm tê liệt các giác quan. Tránh xa những suy nghĩ xấu. Hãy tránh xa những kẻ cố tình nổi dậy chống lại ta. Hãy lên núi, vì một cơn bão lớn gần như đã được dỡ bỏ. Hãy củng cố trí tuệ của con trong ta. Đọc lời ta. Thiền về nó cả ngày lẫn đêm. Hãy hát thánh vịnh cho danh ta. Hát những bài thánh ca mà tôi đã truyền cảm hứng. Ghi nhớ chúng. Hãy cố gắng sống từng giây phút để ý thức rằng các con đang ở trước sự hiện diện của ta và với tư cách là những nhân chứng, các thiên thần phục vụ và đấng an ủi. Ai, sự trong sạch của Ngài là như vậy và sự hiền lành của Ngài kêu cầu bạn với những tiếng rên rỉ không thể diễn tả được để được cứu rỗi. Và Ngài không nói về chính Ngài, nhưng lấy những gì thuộc về ta và cho các ngươi biết điều đó. Một cuộc tấn công dữ dội, không thể nhìn thấy, đang ở trước mặt bạn, nhưng cơ thể bạn có thể nắm bắt được nó. Hãy rèn luyện các chức năng của bộ não để nó được củng cố hơn nữa, bởi vì những gì không được sử dụng sẽ bị tiêu diệt và suy yếu. Phấn đấu học tập và làm những gì mình chưa từng làm, người không biết may. Ai không biết nấu ăn, hãy học. Người không thích đọc sách, hãy phát triển thói quen này. Ai không ghi nhớ thì hãy làm đi. Ai không biết chơi một nhạc cụ ca ngợi ta, hãy làm như vậy. Hãy để cả hai tay của bạn được viết. Và, trong mỗi nhiệm vụ, cả hai đều khéo léo. Điều này sẽ tạo ra các kết nối mạnh mẽ trong não của bạn. Thùy trán của con sẽ luôn tỉnh thức và được củng cố trước mặt ta, trước khi những cuộc tấn công vô hình đã ở giữa các bạn ở một mức độ nhất định. Nhưng nó sẽ không dừng lại ở đó mà sẽ tăng cường. Hãy nhớ rằng ta là đấng tạo hóa, và mọi sự đều tuân theo mệnh lệnh của ta. Nếu các con ở trong ta và làm theo các nhiệm vụ của ta và tuân theo tất cả các điều răn, luật lệ và quy chế của ta, thì giao ước của ta sẽ ở với các con. Và ta sẽ gìn giữ các ngươi khỏi giờ thử thách sẽ đến trên toàn thế giới để thử thách cư dân trên trái đất. Hãy nhớ đừng từ bỏ việc trồng lương thực của bạn, vì tôi chỉ giúp đỡ những người siêng năng, và đối với anh ấy, tôi phát triển công việc của bàn tay anh ấy. Hãy sợ ta và tôn vinh ta. Bởi vì giờ phán xét của ta đã đến ngay cả với thế hệ này. Vì ta là đấng tạo hóa, đấng duy trì mọi sự và mọi người bằng tay phải của ta. Và đấng duy nhất biết trong tất cả sự trọn vẹn của nó làm thế nào mỗi con người có thể được cứu khi đối mặt với những gì đang xảy ra. Nhưng, hãy nhớ phải được ca ngợi như thế nào, vì âm nhạc thánh là một mùi hương ngọt ngào trước sự hiện diện của ta. Tất cả những gì làm cao quý các giác quan và kết nối nó với ta một cách hợp lý đều đáng khen ngợi. Nhưng, sự đa cảm sẽ không được chấp nhận, bởi vì nó bị hư hỏng bởi tội lỗi hèn hạ. Nhớ hàng ngày, đặt chân xuống đất, hãy ở gần những cái cây, và dựa vào chúng, đặt tay trên trái đất. Và, Như thế này, những chất thải xấu xa mang tính hủy diệt sẽ không động lại trong bạn và sự yên tĩnh của cơ thể bạn sẽ là sự chữa lành cho bạn. Hãy bận tâm đến những gì có lợi cho bạn, vì tôi sẽ đến ngay để thưởng cho mỗi người tùy theo công việc của họ. Thêm một chút nữa là trời sẽ mở ra. Và mọi thứ hèn hạ, giả tạo và mọi điều ác sẽ kết thúc. Đầu tiên, ta sẽ giải thoát ngàn năm những ai là của ta khỏi điều này và sau đó ta sẽ tiêu diệt mọi gốc rễ và mọi nhánh tội trọng. Và như thế này, thoát khỏi sự giữ, các con sẽ sống với ta mãi mãi. Và tôi sẽ lau sạch mọi giọt nước mắt khỏi mắt bạn. Những lời trung thành và chân thật mà ta để lại, từ cõi vĩnh cửu, cho mỗi người trong các con. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều tốt, ngươi sẽ ở trong xứ như vậy và quả thật ngươi sẽ được ăn. Thi Thiên 37, 3. Thi Thiên 37, 4, ngày 4, trong 40 ngày. Tháng thứ 6 vào thời vĩnh cửu, tháng 8, ngày 25, 2023. Thi Thiên 37, 4. Hãy vui mừng trong Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ ban cho ngươi những điều lòng ngươi ao ước. Không có niềm vui nào lớn hơn cho các tạo vật của ta bằng việc làm điều tốt, sống trong nhà của ta và vui thích với những câu nói của ta. Niềm vui thực sự không phải là tình cảm, mà là lý trí. Đó là hoàn thành nghĩa vụ thực sự, nhiệm vụ thực sự, và như thế này, tôi mang lại sự hài lòng cho tâm hồn các bạn. Mặc dù đúng là tôi sắp đến nhưng vẫn chưa đến lúc các bạn bị tước đoạt mọi sự hỗ trợ trần thế. Vậy ngươi vẫn sẽ có thể thương lượng. Trong khi ta trở về, nhưng chuyện này sẽ thế nào? Hãy đến gần ta thì ta sẽ đến gần các ngươi, ta sẽ dạy các ngươi những điều lớn lao và kỳ diệu mà các ngươi không biết. Kẻ ác được dạy làm điều ác. Và những người này thịnh vượng trên con đường đó trong một thời gian ngắn, đồng thời chúng hữu ích cho những người đã dạy họ. Nhưng đối với mỏ, ta dạy chúng những kho báu ẩn giấu, những viên đá quý dưới bùn. Đó, ẩn mình, dành riêng cho những ai tìm kiếm ta. Để rồi, hãy biến họ với những viên ngọc quý này thành một phước lành cho người khác và hạnh phúc cho chính họ. Hạnh phúc đích thực, đang làm điều tốt cho nhau, là làm việc chăm chỉ và siêng năng trong việc làm tốt, đó là sự đầu hàng về mục đích và tâm hồn, là một công việc nuôi dưỡng nhân hậu cho người khác, nhờ lòng thương xót của ta, công việc này cũng trở thành nguồn sống cho các con. Ai là người hạnh phúc khi ích kỷ và làm điều ác? Những người này giả vờ và trưng bày tài sản của mình và cười nhạo quần chúng. Nhưng trong bí mật của cuộc đời họ, sự trống rỗng và bất hạnh ngự trị, bởi vì họ không mang theo sự bình an mà ta ban cho. Họ chiến đấu để nhường chỗ cho những kế hoạch rùng rợn của mình. Họ ném mọi thứ và mọi người vào con đường của họ. Đây là những gì bạn thấy ngày nay, kế hoạch được xây dựng kỹ lưỡng và thiếu sáng suốt của họ trong một thời gian giờ đây đã được thực hiện rộng rãi hơn. Họ đấu tranh cho quyền lực tối cao đối với mọi thứ và mọi người. Họ quảng bá mọi thứ phù du. Giả tạo và lừa dối. Họ gây ra đủ loại tai họa trong những căn phòng bí mật mà người kế vị độc ác của họ đã tiết lộ cho họ vì thời hạn cho việc này cũng tồn tại. Chúng làm vô hiệu hóa không khí. Chúng đầu độc nước. Họ phá vỡ lương thực bằng khoa học được cho là của mình, bằng viện trợ nhân đạo. Tóm lại, họ đề cao mọi điều xấu xa dưới lớp áo đạo đức như một bàn tay giúp đỡ. Bạn không biết rằng con rắn mà bạn cho ăn và cuốn quanh cổ. Nếu bạn cho nó ăn không đúng cách và không thích cách đối xử mà bạn đưa ra thì bản năng giết người của nó sẽ không còn lâu nữa sao? Bằng cách này, nhiều người chết tù nhân của những sự lừa dối này, ngay cả những người tự xưng là dân ta. Mọi thứ được gợi ý bởi những người được hướng dẫn về cái chết, những người này tuân theo tốc độ của họ, tuân theo chỉ dẫn của họ một cách mù quáng. Sẽ là quá muộn khi họ nhìn thấy những hậu quả bất chính của sai lầm lớn của họ. Tin tưởng vào đàn ông. Hơn cả ta, là bất chính. Kẻ ngốc nói trong lòng, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy cái ác mà chỉ nhìn thấy cái thiện, nhưng khi ngày tận thế đến giống như mọi người phàm, anh ta buộc phải nhìn thấy với nỗi thống khổ tột độ rằng điều đó không như anh ta nghĩ. Như thế này nhiều người chết, có thể làm điều tốt, họ thích con đường xấu xa hơn. Nhưng người không ngoan nhìn thấy điều ác và quay đi, và anh ta sẽ không nhìn thấy những ngày tồi tệ, nhưng tốt đẹp, bởi vì ngay cả trong những thử thách. Anh ta cũng tỏ ra thoáng đãng trong ta. Người sẽ bị bách hại, bị phỉ báng, bị khinh miệt, bị ghê tởm và bị xúc phạm vì đã mang theo những lời của ta, nhưng từ tất cả những lời đó, người sẽ được giải thoát. kẻ bất công sẽ nhìn thấy anh ta và ghê tởm anh ta. Và họ sẽ chà đạp anh ta, nhưng anh ta sẽ có rất ít sự giúp đỡ. Tại sao nhiều người thất bại và sống mong muốn điều tốt đẹp cho người khác? Chẳng phải ta đã đặt con cái ta trên trái đất và mỗi người đều có quà sao? Nhưng rất ít người hoàn toàn đầu phục ta mà biến đổi họ thành những phước lành cho người khác, và do đó, cho chính họ. Nhớ lại Dorca, nhỏ bé trong mắt các giáo sĩ, nhưng vĩ đại trong mắt ta. Đối với những người như mẹ, cha của ta, đấng ngự trên trời, vui lòng ban phước lành của ngài. Những, bất chấp nghịch cảnh, họ không lẩm bẩm, mặc dù mệt mỏi, họ không bỏ cuộc, họ kêu cầu ta đáp lời họ, và ta làm cho họ biết những điều tuyệt vời và đẹp đẽ mà họ không tự mình vươn lên đến tâm trí hữu hạn. Ruther, mặc dù có nguồn gốc ngoại giáo, đã học cách yêu mến ta. Và lời bà nói với bà mẹ chồng vang vọng cho đến ngày nay, đừng xin mẹ bỏ con, vì mẹ sẽ đi đâu, dân của con sẽ là dân của mẹ và thiên chúa của con sẽ là thiên chúa của em mờ, đó là lý do tại sao mắt ta đặt trên nàng để ban phước lành. Esther, nếu tôi chết, hãy để tôi chết. Tất cả họ đều cống hiến cho sự phục vụ của ta, được thực hiện bởi quyền năng của ta, những thay đổi to lớn và khét tiếng trong thời đại của họ, được ghi nhớ cho đến thời đại của các con. Họ không có nhiều người trong số họ, nhưng ngay cả những người khác, họ cũng đặt mọi thứ dưới chân ta để phục vụ đàn chiên của ta. Và phước lành của ta đã ngự trên họ. Bằng cách này, niềm vui của họ là làm vui thích những mục đích của ta. Và những cánh cửa thiên đàng đã được mở ra để có lợi cho họ. Đây là điều vui thích trong ta, trong các mục đích của ta. Người xây dựng, phục vụ trong tình yêu thương người khác. Đấng may vá cho con cái ta. Ai chuẩn bị thức ăn, hãy chuẩn bị cho danh dự của ta. Ai làm ruộng, hãy làm vì vinh quang và danh dự của ta. Và, chắc chắn, tôi sẽ dành cho bạn. Vui mừng trong ta giống như một người khát khao với nỗi thống khổ tìm kiếm nước và khi tìm thấy nó, không bao giờ muốn mất nó. Hơn nữa, kẻ ác chẳng giống trấu bị gió cuốn đi. Những người này, với những mục tiêu ích kỷ của mình, chiến đấu và sẽ chiến đấu, nhưng về mặt tinh thần, bởi vì việc tìm kiếm lợi ích riêng khiến họ phải hạ vũ khí và dựa vào mọi thứ và mọi người, hoặc mặt khác, họ chỉ phấn đấu cho chính mình. Họ đối xử tốt với hàng xóm của họ vì mục đích lợi ích của riêng họ và, khi họ đạt được điều này, hành vi tốt của họ kết thúc. Đó là một cuộc đấu tranh không thương tiếc. Mà, mắt tôi nhìn thấy nó từ xa. Người không sợ sự phán xét của ta. Ngài bác bỏ lời ta. Và anh ta nổi cơn thịnh nộ chống lại những người tôi cho họ. Sự bất mãn và không kiểm soát được của anh ấy là một mô tả nhỏ về nội tâm rối loạn của anh ấy. Anh ta hiếu chiến, bất an, kiêu kỳ, oán giận, mưu mô, ảo tưởng, bỏ bê những gì thực sự quan trọng, không khoan dung theo tiêu chuẩn của mình, vân vân. Tất cả những điều này đến từ một cái tôi cao quý. Tính bốc đồng của anh ta là đặc điểm của việc anh ta không ngừng tìm kiếm lợi ích cho chính mình. Đối với những người này, tôi không thể chấp nhận những yêu cầu của trái tim họ, bởi vì họ chỉ đầu tư vì lợi ích riêng của họ. Và sự hồi hộp của bất hạnh chiếm lấy con người anh ta, và nó hiện ra bên ngoài trong lo lắng và sợ hãi, bất mãn và cáu kỉnh, mà không nhận ra rằng có một giờ phán xét cho mọi người. Các con không tự cho mình nghĩ rằng một lời nói của các con vội vã nằm ngoài lề luật của ta được bày tỏ mà không có sự tôn kính trước sự hiện diện của ta, có thể đúng vào thời điểm tên của các con đang được xem xét và trường hợp của các con đang được xem xét sao? Bạn không biết rằng trong phiên tòa xét xử người phàm, bị cáo phải khai báo mọi chuyện với luật sư của mình và theo hiểu biết của pháp luật, anh ta đã biết mình sẽ bị kết án hay được trắng án. Tôi là luật sư của bạn. Tôi không tính phí. Đúng hơn là tôi đã phải trả giá khi trở thành luật sư của bạn. Ta cống hiến sự phục vụ của ta cho mọi người một cách bình đẳng và, ngoài sự phán xét của con người, ai đến với ta một cách đúng đắn sẽ luôn được coi là vô tội. Vậy hãy đến với ta, hỡi những kẻ mệt mỏi. Hãy để trái tim con bị hạ xuống trước sự hiện diện của ta và tâm trí con không bị nâng lên. Hãy đến và chúng ta hãy tính, và dù tội lỗi của họ có đỏ tươi như vậy, họ sẽ trắng như tuyết. Nhưng bất cứ ai đến với ta với tinh thần kiêu ngạo, có tấm lòng cao thượng và đôi mắt kiêu kỳ, ta sẽ nhìn người ấy từ xa. Hãy đặt cuộc sống của các con trong sự cân bằng, trong ánh sáng của ta. Bạn dành bao nhiêu thời gian và suy nghĩ về mong muốn của mình? Và, Bạn dành bao nhiêu thời gian và nghĩ về mỏ? Bạn không biết rằng tôi có những suy nghĩ tốt hơn cho bạn hơn là bạn có cho chính mình sao? Ai chống lại các tôi tớ của ta, thì chiến đấu chống lại ta. Ai chống lại ta, chống lại cha. Và, kẻ chiến đấu chống lại cha, hắn sẽ chống lại đấng an ủi mà ngài đã sai đến, Chúa Thánh Thần. Và những chứng nhân thiên thần của ta ghi nhận mọi sự sẽ bị tách khỏi các con. Vì vương quốc của ta là vĩnh cửu, và sẽ không có cuộc nổi loạn nào tồn tại ở đó nữa. Do đó, hãy thừa nhận rằng tôi là Chúa và tôi không thay đổi. Nhưng tôi thử thách người phàm tiết lộ những điều ẩn giấu trong trái tim anh ta. Vì thế, vào ngày trọng đại đó, nhiều người sẽ nói, nhân danh các ngươi, chúng ta đã làm điều này điều kia, và ta sẽ nói với họ, hỡi những kẻ làm ác, hãy rời xa ta. Tại sao điều này nên và nhiều hơn nữa sẽ được nói với họ? Bởi vì tất cả những gì họ làm đều là suy nghĩ về bản thân họ, và, những hành động tốt thuận tiện của họ là vì lợi ích của chính hát, như khi ta ở giữa các ngươi, những người trong hội đường trao giảng vì lợi ích riêng của hát. Hơn nữa, việc trao giảng chân chính được thực hiện trên những con đường, đồi núi, thung lũng và hồ đầy bụi bặm. Và mỗi ngày lại càng hiệp nhất với lời sự thật. Và họ, mặc dù với đa số, không thể chịu đựng được học thuyết đúng đắn, bởi vì nó phơi bày trái tim hèn hạ của hát, chủ nghĩa pháp lý của họ, chủ nghĩa pha-ri-sa, được bộc lộ bởi sự thật đơn giản nhưng thuần khiết. Mặc dù ta đã nói dụ ngôn trước mặt dân chúng, nhưng ruột của họ đã đắm mình trong cơn giận dữ và họ chỉ tìm kiếm điều xấu của ta. Ruột của họ không thể chịu đựng được sự thật sắc bén xuyên qua như một thanh kiếm hai lưỡi chạm tới tận tủy xương của bạn. Không có kết quả trong lời dạy của họ, đầy những lý thuyết và thực hành nô lệ. Họ đàn áp nhân dân và tuyên bố họ vô tội hoặc có tội dưới sự phán xét quanh co của họ. Những kẻ chuyên quyền nhất được tha thứ bởi những lễ vật lớn, và những người vô tội bị từ chối vì sự nghèo khó của họ. Nhưng T-O-U-C-H-S-C-O-N-E đã đến và họ ghét ngài. Họ bắt bớ ngài và chế nhạo ngài. Tất cả điều này đã kết thúc anh ta. Nhưng, bởi sọc của ngài, nhiều người đã được chữa lành. Chỉ những ai đã đón nhận ta trong tâm hồn họ, vì lời ta đã được nội tâm hóa trong tâm trí họ, bởi vì, những lời này họ đã đón nhận nó với tình yêu lớn lao. Những câu nói này đã nâng cao lòng tin của họ vào ta, và nhờ ta mà họ được chữa lành. Không có nỗi đau khổ nào lớn hơn đối với người tín hữu hơn là cảm thấy xa cách ta, hơn nữa, điều này là không thể tránh khỏi khi người tín hữu phàm trần tin nhưng không hành động theo lời ta nói. Người tín hữu bước đi theo bước chân của ta thì hạnh phúc, do bỏ bê mối quan hệ của mình với ta, sự cay đắng của tinh thần đến với hát, bởi điều này, các con biết rằng các con đang ở xa ta. Ngôi nhà của bạn vẫn trống rỗng và linh hồn của cái ác đến gần để sinh sống trong đó. Vì thế, ai ngủ như những người khác mà không canh thức và tỉnh táo, thì sẽ mất sự sống đời đời. Những phiền não tạm thời cuối cùng sẽ mang lại cho con cái ta sự vững chắc hơn trong ta. Nhưng, đối với những người không tin, sẽ đưa ra cay đắng và đau khổ. Hãy nhìn những bông hoa của cánh đồng, sự lộng lẫy và vẻ đẹp của chúng là vô song. Nhưng, vì tội lỗi, vẻ đẹp của họ chỉ là nhất thời, vì chẳng bao lâu nó sẽ khô héo và sụp đê. Đó là những kẻ ác, những kẻ có tấm lòng không cắt bì, không có vẻ đẹp lâu dài. Nhưng trong vương quốc của ta, hoa có sự huy hoàng vĩnh cửu. Đó là người đến gần ta. Và, mặc dù thế giới này mang đến cái chết ngay cả cho họ, nhưng họ sẽ sống đời đời với ta. Cuộc sống của người phàm rất ngắn ngủi, nhưng trong đó anh ta có thể quyết định hạnh phúc hay bất hạnh, sống hay chết vĩnh viễn. Cây cầu được xây dựng với sự hy sinh to lớn và cái giá phải trả. Hơn nữa, nó là một cây cầu cao và hẹp bắc qua trái đất, nhiều cây cầu chạy về phía nó và nhìn thấy độ cao của nó, từ bỏ việc đi bộ dọc theo nó. Những người khác, nhìn thấy sự hẹp hòi của nó, trở nên chán nản trên đường đi và bỏ cuộc. Và những người khác, khi đi dọc theo nó, nhìn xuống và sợ hãi xâm chiếm họ, và họ rơi vào vách núi. Nhưng quả thật, ta nói cùng các ngươi, nhiều người sẽ vào đó và chạy qua, như khi thú dữ đuổi theo. Họ sẽ chạy với động lực, sức sống và hy vọng, và mong muốn cứu rỗi thực sự. Và ở đó cuối cùng, tôi sẽ ở đó để tiếp nhận họ. Vì, ta là cây nho và các ngươi là cành. Ai đến gần ta sẽ sinh nhiều hoa trái, nhưng nếu không có ta, các con không thể làm gì được. Không có cơn khát nào được giải tỏa nếu không có nước ngọt, và không có cơn đói nào kết thúc nếu không có bánh mì ngon. Tôi là suối nước ngọt và sống. Ta là bánh sự sống. Ai đến với ta sẽ không bao giờ khát hay đói. Hãy nếm thử và xem Đức Chúa Trời tốt lành dường nào đối với tất cả những ai yêu mến Ngài và giữ giao ước của Ngài. Với những người tôn thờ Đấng đã tạo nên trời và đất, biển và các nguồn nước. Những người này sẽ được ban cho những yêu cầu của trái tim trong sạch và trong sáng của họ, bởi vì ta đã tôn vinh hắn và tâm trí hắn phải tuân theo luật pháp của ta mãi mãi. Những người này sẽ đánh bại con thú, hình ảnh của nó và con rồng bởi vì những người có dấu ấn của Thiên Chúa vô hạn trên trán sẽ coi thế giới và những điểm hấp dẫn của nó phụ thuộc vào lợi ích vĩnh cửu. Những người này sẽ không nhận được dấu ấn mà nhận được dấu ấn của Thiên Chúa hằng sống. Và họ sẽ sống với ta mãi mãi. Những lời trung thành và chân thật mà ta để lại, từ cõi đời đời cho mỗi người trong các con. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Hãy vui mừng trong Đức Giê-hô-va, và Ngài sẽ ban cho ngươi những điều lòng ngươi ao ước. Thi Thiên 37, 4. Thi Thiên 37, 5, ngày 5, trong 40 ngày. Tháng thứ 6 vào thời vĩnh cửu, tháng 8, ngày 26 năm 2023. Thi Thiên 37, 5. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, cũng hãy tin cậy nơi Ngài, và Ngài sẽ thực hiện nó. Nếu người phàm có thể hiểu rằng chiếc bè cứu rỗi duy nhất của anh ta là tôi. Nếu những định kiến của anh ấy sẽ chết. Nếu ý chí của chính anh bị gạt sang một bên cho đến khi bị lãng quên. Nếu tâm trí của anh ta say mê ta, cả ngày lẫn đêm, và trên môi họ sẽ liên tục ca ngợi danh ta. Khi đó, họ sẽ có thể sống tự tin trong suốt những ngày của cuộc đời. Họ sẽ không được giải thoát khỏi cám dỗ, nhưng vâng, khỏi cái ác khi rơi vào đó. Nếu phàm nhân có thể hiểu được chiều sâu và chiều rộng của những thiết kế của ta và những suy nghĩ tốt đẹp liên tục hiện diện trong tâm trí ta dành cho các con, thì lòng biết ơn của các con sẽ liên tục hiện diện trong những suy nghĩ và hành động của các con. Kẻ ác biết điều này và chiến đấu để không ai đạt đến độ cao của quả cầu này. Kế hoạch của hắn nhằm làm mất tinh thần, phá hủy và bóp méo mọi thứ trong sạch đến từ ta là công việc thường xuyên của hắn kể từ khi bắt đầu cuộc nổi loạn. Bạn phải chiến đấu chống lại điều này, bởi vì quyền lực được trao cho bạn để làm như vậy. Ý chí tự do là thứ mà anh ta không thể can thiệp. Bạn phải quyết định với tất cả lương tâm và mong muốn đi đúng đường. Không có sự dằn vặt hay phiền não nào không đến từ anh ta. Hắn cải trang thành một thiên thần ánh sáng, và thậm chí bắt chước lời ta, để gây nhầm lẫn và lừa dối người phàm. Hơn nữa, các con đã được cảnh báo, do đó, hãy bám vào ta và ta sẽ ở đó vì các con. Kẻ nào không ăn lời ta hàng ngày sẽ là con mồi của kẻ thù. Kẻ nào không nói chuyện với ta liên lỉ, qua lời cầu nguyện, kẻ ấy không phải là bạn của ta. Ai không làm theo ý muốn của ta thì là người ủng hộ kẻ thù. Tại sao người phạm lại khó giao phó con đường của mình cho ta đến vậy? Sống cho chính mình, đặt những ham muốn của mình lên trên ta, là sống biến mình thành một vị thần. Anh ấy sống trong sự quan tâm của riêng mình, không ngừng, chiến đấu và phấn đấu để thỏa mãn bản thân vì tôn vinh bản thân. Ngài quay lưng lại với ta và làm cho tiếng ta im lặng và tuyên bố, hãy để ta yên. Tôi không muốn nghe những bài giảng từ Đức Giê-hô-va đang ngự trị trong khi tôi đang đau khổ ở đây. Bằng cách này, hãy lấy danh ta một cách vô ích trong sự nhạo báng và khinh miệt, bóp méo những nỗ lực của ta để cứu các con và giảm thiểu sự hy sinh của ta cho các con, làm ô danh danh ta. Anh ấy sống trong một nhiệm vụ như vậy do cách cư xử của chính anh ấy mà ngày tháng không đủ để anh ấy dừng lại để tôi ở bên anh ấy. Và, mặc dù vậy, anh ta không hài lòng, bởi vì sự tự cao tự đại của chính anh ta khiến anh ta ngày càng tìm kiếm những gì trí tưởng tượng bệnh hoạn của anh ta yêu cầu hoặc mong muốn. Như thế này, bạo lực và vi phạm ngày Sa-bát của ta. Trong ham muốn không kiềm chế của mình để làm cho bản thân cảm thấy, và nhìn thấy chính mình, hoàn thành. Anh lang thang qua thế giới mà không có một hướng thực ép, anh chỉ mang theo đó là trí tưởng tượng của riêng mình. Anh ta quên tất cả mọi người và mọi thứ, bởi vì anh ta không cho phép bất cứ ai trở thành hoặc giả vờ theo anh ta là một trở ngại cho kế hoạch và mục tiêu của anh ta. Anh ấy tránh xa những thứ tôi đặt ở đó để đưa anh ấy vào thế giới. Và anh ta liên tục làm nhục và khiển trách họ, bởi vì sự thất vọng của anh ta không mang lại cho anh ta sự bình an khi đối mặt với những gì Chúa Thánh Thần cảnh báo anh ta là sai, nhưng anh ta liên tục từ chối. Đường lối của anh ta gây chết người đối với anh ta và những người thân cận, bởi vì với trí tuệ địa ngục trong miệng, anh ta trở nên quyến rũ và vướng vào tất cả những người ủng hộ anh ta và đi theo khuynh hướng của anh ta. Cuộc sống của anh ấy luôn xa cách với ý muốn của ta rằng nếu anh ấy nhìn thấy, đây sẽ là giải pháp thực sự của anh ấy. Ngài pha trộn những câu nói của ta trong việc theo đuổi ưu việt một cách không kiềm chế để cảm thấy dễ chịu và khiến người khác tin rằng ngài thành công. Và anh ta không thay đổi trong việc quyến rũ người khác và sử dụng họ cho kế hoạch và thú vui xác thịt của mình. Sống cho chính mình, anh ấy là trung tâm của cuộc sống, anh ấy tận dụng mọi thứ và mọi người. Anh ta phóng đại, vì lợi ích của chính mình, và giảm thiểu công việc và lợi ích của người khác. Như thế này, anh ấy cảm thấy rằng mình kiểm soát được môi trường của mình, ủng hộ việc leo lên thành công. Anh ta sử dụng bất kỳ thủ đoạn phi thực tế nào của phát minh con người để bằng lời nói của mình làm mất tinh thần và hủy hoại danh tiếng cũng như hình ảnh của người cản trở mục đích của anh ta. Điều này được sinh ra từ đáy của một trái tim chưa được thánh hóa. Anh ta tiếp thu những thông tin tuyệt vời, bất kể đó là từ lời ta hay thế tục, để khiến người khác thấy rằng anh ta đúng còn người kia sai, tạo ra, như thế này, những nghi ngờ và bất mãn. Theo đó, dưới lớp áo nhiệt thành của lòng đạo đức, anh ta trở thành tác nhân cám dỗ rơi vào người khác. Mục tiêu của người không phải là học hỏi để có thể lớn lên trong ta và giúp đỡ người khác làm điều đó bằng tấm gương sống của người. Mục tiêu của anh ta là, dựa vào mọi người và mọi thứ, phân tích từng lời nói của người đang ở trong mục tiêu của mình để tìm ra nơi để vào tiêu diệt anh ta. Bởi vì, người này, trong tình trạng cạnh tranh tiềm ẩn bên trong dưới lớp áo công ích, khẳng định lòng nhiệt thành to lớn vì chính nghĩa của người khác, khi chính chính nghĩa của mình mà anh ta nhiệt thành hết sức nghiêm túc. Bởi vì, bằng cách không tuân theo các giới hạn của ta, anh ta sống trong sự bất mãn hoàn toàn và đi tìm kiếm những người theo dõi cho các kế hoạch và mục đích của mình. Tôi nhìn vào tất cả những điều này và tìm kiếm trái tim. Và tôi thấy ai là và ai không, ai phục vụ ta từ trái tim và ai không. Ai phấn đấu cho chính mình, và ai phấn đấu cho người khác. Ai vui vẻ phục tùng những lời ta nói, và đi lẩm bẩm và nổi loạn trên toàn bộ con đường của họ. Những điều này công khai vi phạm 10 điều răn của ta, và không phải tuân theo bất kỳ điều lệ nào của ta. Chúng dâng lên danh ta những nghi thức vô ích, tự lừa dối mình và lừa dối người khác. Như vậy, ta nhìn từ xa, vì niềm vui của Ngài không ở trong ta. Và, kẻ không ở với ta là chống lại ta. Người này sẽ không bao giờ sống tự tin, nhưng sự lo lắng sẽ đồng hành với anh ta, bởi vì anh ta từ chối đấng thánh của Israel, và bằng hành động, tuyên bố rằng anh ta đứng về phía kẻ thù mặc dù lời nói của anh ta nói khác. Đây là cách người ta thấy trấu được tách ra khỏi lúa mì. Việc sàng lọc hiện tại tách biệt cái tốt khỏi cái xấu, cái sạch khỏi cái ô uế, cái thánh khỏi cái hèn hạ. Sự tách biệt phân loại xấu hay tốt này được đặt ra trước mọi người trong giờ này. Và sẽ không dừng lại, mà sẽ ngày càng trở nên gay gắt hơn khi cái kết đến gần. Nhưng ta, ai dấn thân trên con đường đến với ta và hoàn toàn tin tưởng vào ta, thì ta sẽ ở bên người ấy vì người ấy đã đặt chính nghĩa của mình trước mặt ta và sẽ không bao giờ lay chuyển. Nhiều lời nói của những kẻ bất chính, dùng những câu nói của ta để biện minh cho chúng, chúng sẽ không có tác dụng gì vì chúng thiếu thần khí của ta vì lời ta sẽ chiến thắng đến cùng, mặc dù cơn bão hoành hành nhưng, ta lại nói với các con. Hãy tin tưởng vào ta, bởi vì ta đã chiến thắng thế gian, và ta biết mọi thủ đoạn của sự dữ, và ta đã bất bại. Hãy chiến đấu để ở lại theo bước chân ta. Hãy nhớ các sa ngã và vật lộn trên thiên đàng của kẻ ác. Dưới lòng nhiệt thành và áo choàng của lòng đạo đức, cuối cùng anh ta đã cướp đi phần thứ ba của đội quân thiên thần vì mục đích hủy diệt của mình. Chỉ để thu hút những người theo dõi vì mục đích địa ngục của mình. Ông đã trích dẫn kinh thánh và với sự thông thạo tuyệt vời đã gieo rắc sự bất mãn. Ông đã được cảnh báo. Anh đã được trao cơ hội. Và, tất cả bọn họ, ông từ chối, bởi vì trái tim kiêu hãnh và bướng bỉnh của ông không có khả năng làm nhục và hòa giải. Việc anh ta không hài lòng khi để ý đến quyền chỉ huy và quyền lực tối cao của mình đã không khiến anh ta phải từ bỏ. Và, ngày nay, mọi người có thể thấy kết quả bất chính của cuộc nổi loạn chết người của ông. Hãy cảnh giác, bởi vì trong mọi lúc, điều này đã, đang và sẽ chống lại ta, chống lại các tôi tớ ta, chống lại lời ta. Vì thế, hãy phó thác đường lối của các con cho ta. Chỉ hãy tin tưởng vào ta và ta sẽ luôn dành cho các con, cho các con biết tinh thần nào đằng sau những người mà theo họ nói, với lòng nhiệt thành thánh thiện cầm ngọn đuốc ma quỷ địa ngục. Tôi đến nhanh lên. Và điều cần thiết là điều này phải xảy ra, bởi vì nếu điều này không xảy ra thì trấu không thể tách rời khỏi hạt thật. Hãy cảnh giác. Và hãy xem, để bạn không bước vào cám dỗ. Vì ta thử thách con người để xem liệu họ có nhận ra đường lối của ta hay không, và từ trong lòng họ phát ra điều ẩn giấu mà ngay cả chính họ cũng không biết. Nhưng, nếu nó không đi ra và anh ta nhận ra nó và chết với nó, anh ta sẽ chết mãi mãi với nó. Như ta đã chu cấp cho dân Israel, tổ tiên các ngươi, và những người này đã lẩm bẩm bằng mọi cách, vì lý do này, ta bắt đầu thử thách họ trong sa mạc và họ đã được sàng lọc rất nhiều để họ đến được đất hứa. Những người đã lập giao ước với ta bây giờ cũng theo cách tương tự. Vì chính trong nghịch cảnh mà nội tâm của mỗi phạm nhân bị phơi bày, để anh ta có thể được biết đến như tôi biết anh ta. Vì thế, muôn dân hãy kính sợ danh ta. Và hãy cho bản thể bạn biết rằng sự phán xét đang diễn ra. Bất cứ ai không nhận ra rằng ta là đấng tạo hóa và là đấng duy trì vạn vật, thì ngọn lửa thiêu đốt của ta vốn chấm dứt sự ác sẽ tạo ra sự hủy diệt cho họ. Nhưng những ai kính sợ ta và kêu cầu danh ta, lửa của ta sẽ tinh luyện họ và họ sẽ trở thành vàng quý giá. Và họ sẽ sống với ta mãi mãi. Những lời trung thành và chân thật mà ta để lại, từ cõi đời đời, cho mỗi người trong các con. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, cũng hãy tin cậy nơi Ngài, và Ngài sẽ làm cho nó thành hiện thực. Thi Thiên 37, 5. Thi Thiên 37, 6, ngày 6, trong 40 ngày. Tháng thứ 6 vào thời vĩnh cửu, tháng 8, ngày 27, 2023. Thi Thiên 37, 6. Và Ngài sẽ ban sự công bình của ngươi như ánh sáng và sự phán xét của ngươi như buổi trưa. Của tôi là trái đất và sự viên mãn của nó, và những cư dân cư trú trong đó. Không có gì xảy ra mà ta không nhận thức được, vì bởi ta, mọi sự đã được tạo dựng. Không có gì ẩn giấu trước sự hiện diện của ta, cũng không có điều gì nhỏ nhặt đối với những người mà mắt ta không nhận thấy. Tôi khám phá những căn phòng ẩn giấu trong trái tim con người, và ngay cả trước khi chính họ nhận ra điều gì đến từ nó, tôi đã biết điều đó. Vì thế, phàm nhân sẽ nói, tôi và chỉ tôi biết những gì trong tâm trí và trái tim tôi và bàn tay tôi sạch sẽ trước mặt Đức Giê-hô-va. Nhưng khi ta bước vào, và ánh sáng của ta trong tất cả sự viên mãn của nó chiếu sáng mọi ngóc ngách của con người, và ta cho con người thấy điều đó, thì người công chính sẽ kêu lên, ôi, con người khốn khổ mà ta là, rằng ta là một kẻ chết vì tội lỗi. Hãy rửa cho ta thì ta sẽ được sạch. Vậy hãy cẩn thận khi bạn tuyên bố để được công chính trước mặt người khác trước sự hiện diện của ta vì sự công chính của các ngươi giống như dẻ rách bẩn thỉu. Sự công bình thật, đến từ ta, không vu khống trong bí mật. Vì trước mặt ta không có bí mật, thậm chí không thành tiếng, nơi người phạm lắng nghe. Những người bất mãn làm điều này. Những kẻ công chính làm theo những gì ta đã truyền dạy, còn những kẻ bất công thì chối bỏ những mệnh lệnh của ta. Công lý vẫn tiếp tục, nhưng sự bất công chạy theo nó để bắt cóc nó. Không có người công chính, không chỉ có Thiên Chúa. Và Ngài tạo ra công lý nơi những ai tìm kiếm Ngài với tấm lòng khiêm nhường và không chia rẽ, do đó, hãy làm điều tốt. Hãy thành thật với chính mình nếu bạn muốn ánh sáng đích thực ngự trong bạn và tỏa ra dồi dào như sự sống cho sự sống. Kẻ nào quen làm theo ý riêng mình, sẽ không sống trong ta với niềm vui. Kẻ nào bỏ qua những mệnh lệnh của ta, những câu nói của ta, đối với hắn, sẽ chỉ tranh luận với những người khác. Kẻ nào không chu toàn bổn phận mình như ta đã lập, sẽ nổi giận với kẻ chu toàn. Trước mặt bạn là phước lành hay lời nguyền, sự sống hay cái chết. Bạn phải chọn cái nào bạn sẽ muốn. Hơn nữa, nhiều người cho rằng đã chọn cuộc sống. Nhưng, đây là dưới các thông số của họ. Họ bỏ qua, lấy đi và mang lại sắc thái cho lời nói của ta bằng chủ nghĩa cảm xúc và chủ nghĩa giật gân, theo cách như vậy dường như những câu nói của họ là trung thực. Họ tin vào những lý lẽ của họ rất nhiều, rằng họ sống trong chúng một cách tự tin. Sự lừa dối tinh vi đến từ bóng tối mà họ là phương tiện lừa dối đối với nhiều người như Eva trong vườn địa đàng. Hãy để bài phát biểu của bạn là, có và không, không, vì tất cả những điều còn lại đều đến từ cái ác. Nhiều người phàn nàn cho rằng lời ta mạnh mẽ và tiêu chuẩn của ta rất cao. rằng lời ta không nên trực tiếp mà phải mềm mại. Hãy nhớ đến John the Baptist. Hãy nhớ đến Môi-se, Henoch, Eli và Elise. Những người này, trong số những người khác, là những người phát ngôn cho những lời của ta trong thời đại của họ, bởi vì tình yêu đích thực được thể hiện bằng sự thật trực tiếp, được nói bằng công lý. Công thức này là những gì sẽ được thực hiện, bằng quyền năng của ta, vào cuối buổi rao giảng tiếng kêu lớn trong thế giới tội lỗi. Môi-se, người hiền lành nhất trên trái đất, không phải vì ông hạ thấp tiêu chuẩn của lẽ thật hay làm dịu đi hay không nói ra nó, ông là người hiền lành nhất nhưng bởi vì, bất chấp mọi lời xúc phạm chống lại ông vì những lời nói của ta, ông vẫn yêu thương vô điều kiện. Những người đã áp bức anh ta và chiến đấu trước sự hiện diện của ta vì mạng sống của tất cả họ. Nhưng, vào thời điểm tuyên án kẻ nổi loạn hèn hạ, với nỗi đau trong lòng, hắn đã đứng vững, ẩn mình trong ta. Đây mới là sự nhu mì thật ác, không áp đặt ý tưởng con người của riêng mình, nhưng đứng về phía sự thật ngay cả khi trời sụp đổ. Kẻ bất công, trong chính mắt mình, sẽ sống đầy tranh luận và sẽ là chuyên gia trong những câu nói của ta, vì mục đích và mục đích của chính mình. Kẻ hành động, làm như vậy, sẽ không có phần gì với ta vì sự ngay thẳng không có trong hắn. Quả thật, tôi nói cho bạn biết, có nhiều công lý hơn ở người không biết và khi biết sẽ đền bù hơn là người biết và chỉ thi hành án để thuận tiện cho việc đánh đòn người khác. Vì điều này, ta thử thách con người phàm trần, để họ nhận ra nơi ta hành vi của chính mình. Không có sự bình an nếu không có ta. Và không có sự thật nếu không tận tâm thực hiện những lời nói của ta. Vì lý do này, người rao giảng công lý sẽ gặp nhiều đau khổ trên thế giới, nhưng người ấy sẽ nhận được phần thưởng lớn lao trên thiên đàng. Đức Giê-i-hát-ô-vê-a chiến đấu cho chính mình và dưới tay Ngài không có sự bất công. Sự sử dạy của Đức Giê-hô-va dành cho con cái Ngài là để cứu rỗi, giống như người cha dạy sớm để sử dạy con cái mình đi đúng đường. Những kẻ nhạo báng sẽ nhìn thấy nó và nói, sự điên rồ đã chiếm lấy cái này. Nhưng tôi thật sự nói với anh em rằng người cha không sử dạy con cái mình sẽ kết thúc như Heli. Và đây sẽ là những giọt nước nhỏ trên đầu anh ấy. Nhưng ta cũng nói với các con rằng kẻ dạy sớm sẽ khuyên nhủ và sử dạy con cái mình, và những kẻ này, khi thời cơ đến, sẽ đứng lên chống lại sự sử dạy, những kẻ này sẽ chạy trốn khỏi sự hiện diện của ta. Và tôi sẽ trục xuất họ, cũng như số phận của kênh. Nhiều người, với lời ta, xây dựng những tòa tháp như của Babel. Và họ cũng cố nó bằng những bức tường giống như của Jericho. Nhưng họ sẽ giống như Sodom, vì lẽ thật của ta được môi gian ác nói ra nhằm mục đích gài bẫy bệnh hoạn là một mũi tên sẽ quay lại chống lại chính họ. Hãy nhớ đến chiếc hòm được những người tận hiến khiêng đi. Những, không ai trong số họ đã chết. Nhưng người đã chạm vào nó mà không được chọn để thánh hiến, đã chết. Nhiều người trong số các con ở đây cho rằng có sự bất công. Nhưng con mắt của ta nhìn thấy mọi thứ và tìm kiếm mọi thứ đã nhìn thấy tinh thần kiêu ngạo và sự thiếu tôn trọng các mệnh lệnh của ta. Nhưng, đối với thế hệ hiện tại này, tội lỗi càng nhiều, ân sủng càng nhiều. Và vì lý do này, nhiều người nổi dậy nói, Đức Giê-hô-va không nghe thấy. Đức Giê-hô-va không thấy. Những kẻ không chịu cắt bì này trong lòng, tay ta sẽ không giơ lên để bảo vệ họ vì lời nói và suy nghĩ của họ đã được thể hiện trong hành động của họ và họ đã sỉ nhục chính nghĩa của ta. Vì thế, hãy tỉnh táo. Không ngủ và xem. Đừng để bị bất ngờ. Công lý gần như không còn trên thế giới nữa. Và bóng tối bao trùm ngày càng nhiều, ở khắp mọi nơi. Nhưng, những ai chờ đợi và sống tin tưởng vào ta, sẽ có sức mạnh mới và ánh sáng của họ. Giống như ánh sáng của buổi trưa, cuối cùng sẽ bốc đồng hơn, và không bóng tối nào có thể ngăn cản được điều đó. Thế thì làm thế nào bạn nói, tôi là công chính và không có sự lừa dối nào tồn tại trong tôi, khi trái tim của chính bạn sống cho những ham muốn của bạn. Hãy chiến đấu, vì phần thưởng của bạn đã gần kề. Nhiều người cố gắng cám dỗ ta, nhưng ta không thể bị cám dỗ. Hãy để người phàm im lặng trước sự hiện diện của ta và cúi tai trước ta để họ học được công lý đến từ trên cao. Vì ta dạy dỗ con cái loài người sự công bình, hầu cho các ngươi phân biệt đường thiện và đường ác. Vì cớ đó, từ trong vườn, giữa mọi vật đẹp đẽ, ta đã trồng cây cấm, vì những kẻ thuộc về ta phải yêu mến ta bởi sự lựa chọn của chính mình. Sau khi hướng dẫn cặp đôi đến từ tay ta về những gì có thể làm được và những gì không thể làm được, ta đã để họ tự nguyện. Và họ quyết định. Cũng vậy, hôm nay ta dạy các con điều thiện và điều ác để thử thách các con, và để các con tự lựa chọn đi theo ta. Vì tôi thử lòng người phàm để làm sáng tỏ những gì trong sâu thẳm lòng người. Giống như cách đã có một thử thách dành cho cha của các bạn, giống như cách tôi đã làm ở các thế giới khác. Hơn nữa, mọi người đều đã chọn con đường tốt đẹp. Nhưng tất cả những điều này sẽ sớm qua đi, và sẽ không còn gốc rễ hay nhánh nào của cái ác nữa, bởi vì mọi người cùng nhau biết đến nỗi đau bất chính của cái ác. Vì vậy, hãy tìm kiếm công lý thực sự đến từ ta, bởi vì các con là những lá thư được đọc giữa các con và bởi vũ trụ rộng lớn. Tôi đến ngay. Hãy giữ chặt những gì con có để không ai lấy vương miện của con, bởi vì nhiều người sẽ nói lời ta và tin rằng chúng đến nhân danh ta, nhưng động cơ của họ, tôi cân nhắc họ. Và họ sẽ rơi như kéo trước mặt người công chính. Vậy thì mỗi người hãy làm tốt để tìm kiếm ta bằng tất cả con người và trái tim của mình, và bạn sẽ tìm thấy sự nghỉ ngơi. Và dưới đôi cánh của ta, con sẽ được an toàn. Hãy coi chừng những con sói đội lốt chiên phá hủy và nuốt chửng đàn chiên. Vì sự phân định đến từ ta sẽ là sự bảo vệ chúng, và luật ta sẽ là hàng rào. Và ai lập giao ước với ta sẽ là rào cản không thể xuyên thủng đối với người ấy. Bởi vì Ngài đã đặt niềm tin vào ta, người này sẽ được giải thoát. Khi đó, sự công chính của ta sẽ chiếu sáng qua các con như một ánh sáng rực rỡ và như buổi trưa sẽ là quyền của các con và các con sẽ được biết đến trong vương quốc của ta như một người gìn giữ sự thật và làm những việc tốt. Vì thế, hãy kính sợ ta và ban cho ta vinh dự, vì giờ phán xét đã đến. Và chỉ tôn thờ đấng đã tạo ra trời, đất, biển và mọi thứ sống trong đó. Đừng đồng ý với cái ác, và bạn sẽ được bảo tồn. Những lời trung thành và chân thật mà ta để lại từ vĩnh cửu cho mỗi người trong các con. Nguyện Chúa ban phước cho chúng ta. Ngươi sẽ làm cho sự công bình của ngươi trở nên ánh sáng và sự phán xét của ngươi như buổi trưa. Thi Thiên 37, 6. Thi Thiên 37, 7. Ngày 7, trong 40 ngày. Tháng thứ 6 vào thời vĩnh cửu, tháng 8, ngày 28, 2023. Thi Thiên 37, 7. Hãy yên nghỉ trong Đức Giê-hô-va và kiên nhẫn chờ đợi Ngài, đừng lo lắng vì kẻ làm theo đường lối mình, vì kẻ đã dùng mưu ác mà qua đi. Khi các con đến trước sự hiện diện của ta để tìm kiếm lời khuyên của ta, với trái tim sẵn sàng và tâm trí dễ tiếp thu, hãy im lặng trước ta. Và tôi sẽ nói với tinh thần của bạn. Và điều này sẽ hiểu được ý muốn của ta trong cuộc sống của các con. Đừng làm như những ai cúi đầu trước ta, họ nói chuyện với ta, nhưng họ không đợi ta trả lời. Họ đứng dậy và rời đi. Tôi mong muốn nói chuyện với bạn như một người cha nói với con cái của mình, nhưng sự vội vàng của bạn, được thúc đẩy bởi một chương trình nghị sự xác thịt. Đã tước đi những món quà lớn nhất của bạn. Hãy dành thời gian chất lượng để ở một mình với ta khi tất cả đều im lặng và trời vẫn chưa sáng. Ngoài ra, khi hầu hết đều ngủ. Và hãy thức dậy, nói chuyện với ta và ta sẽ cho con biết cách sống cuộc sống của con trong an toàn và bình an. Các ngươi có đang chuẩn bị ở với ta không? Quả thật, ta bảo các con, ai đi với ta ở đây, thì sẽ đi với ta ở đó. Vì vậy, mỗi người trong các bạn, theo gia đình và trại, đều rất coi trọng điều này, vì điều này là cần thiết để các bạn có thể vượt qua. Đến với thiên nhiên, quan sát. Điều này tuyên bố quyền năng của ta. Hãy quan sát những khu vườn của bạn, cầu nguyện trong đó. Hãy cầu xin sự khôn ngoan trên trời để sớm có được mọi kiến thức về sự tự túc qua điều này bởi vì những lúc áp lực lớn đang ở trước mặt bạn. Đừng dừng lại để nghĩ về người có tủ đầy và bình chứa đầy. Một miếng bánh mì trong hòa bình tốt hơn một lượng thức ăn trong xung đột. Hãy biết ơn gốc của bạn vì mỗi thứ mà bàn tay của bạn có thể thu hoạch được, vì điều kỳ diệu này đến từ trên cao. Phép lạ khi hạt giống rơi xuống đất màu mỡ và được tưới nước, lớn lên và sinh sản. Phần cuối cùng này không phải do bạn thực hiện, nhưng nếu không có phần này của phần đầu tiên thì phần cuối cùng sẽ không có giá trị. Tôi chúc phúc và thịnh vượng cho đất đai và bàn tay của những người siêng năng. Ai có nhiều mà không có phước lành của ta, thì trong giây lát nó sẽ bị lấy đi. Nhưng những ai có ít trong ta sẽ luôn được thỏa mãn. Kẻ tội lỗi đang trong quá trình kiểm soát bánh, nhưng hắn sẽ không thể ngăn cản ta cho con cái ta ăn. Hãy yên nghỉ trong ta, vì nếu các con làm theo những gì ta đã bảo và nhanh chóng chuẩn bị thì đừng sợ hãi, vì 1.000 người sẽ ngã bên cạnh ngài và 10.000 người ở bên phải ngài, nhưng điều này sẽ không đến được với con cái đích thực của ta. Sự chết lớn đang ở trước mặt các ngươi, nhưng kẻ nào tin cậy ta sẽ được cứu. Kẻ nào đi theo đường lối mình, chống nghịch ta, chính mình sẽ giăng bẫy và lưới mình, và kết cục của hắn sẽ là cái chết. Tất cả lời ta nói với các con đều là để cứu rỗi, và các con làm tốt việc lắng nghe chúng và áp dụng chúng vào thực hành. Vì ai làm như vậy sẽ nhận được phần thưởng đời đời. Kẻ ác giống như trấu bị gió cuốn đi, mọi thứ chúng có sẽ bị kéo đi. Cũng giống như mọi người khác, cuối cùng, nó cũng sẽ như vậy, theo cùng một cách. Nhưng sự khác biệt là những thứ đó sẽ được kéo theo tài sản của chúng, thứ mà chúng yêu quý hơn ta. Vì thế, hãy làm việc trong khi tôi đến. Nhưng đừng đặt tình yêu của bạn vào những thứ của thế giới này. Hãy sử dụng những gì cần thiết khi tôi vẫn còn đến, nhưng đừng quay lòng liền những. Bởi vì, ai nghĩ mình có và tranh cãi vì điều này, nó sẽ bị tước đoạt khỏi anh ta. Bởi vì, nếu không có sự bảo vệ của ta, mọi thứ sẽ bị gián đoạn. Nhưng, bất cứ ai có lòng biết ơn đối với ta là nhân từ đối với người lân cận của mình thì các thiên thần hộ mệnh sẽ ở đó vì người đó. Vì vậy, hãy cất tiếng nói của bạn lên để vui mừng. Vì đấng thánh của Israel là dành cho dân ngài. Hãy im lặng và nghe tiếng ta. Vì ta là và không ai đi trước ta. Ta là Alpha và Omega, đấng tạo hóa của vạn vật. Hãy thờ phượng ta. Bởi vì giờ phán xét của ta đã đến, và chỉ những người mà máu ta gán cho họ mới được sạch sẽ và sẽ ở với ta trong những ngày dài, không có hồi kết. Kẻ nào nín lặng trước mặt ta, ta sẽ làm cho nó biết những điều kín đáo và kỳ diệu mà người phàm không biết. Các giác quan của hắn sẽ run rẩy trước giọng nói của ta, và nội tâm của các con sẽ vui mừng, bởi vì tạo vật tràn ngập sự sống gần đấng tạo hóa của hắn. Hãy đứng yên và chờ đợi. Tin tưởng trong im lặng. Hãy vui mừng và hát ngợi khen niềm vui bởi vì, trước cơn bão lớn, ta sẽ trỗi dậy và vì dân ta. Biển sẽ gầm lên. Gió, giống như một cơn bão, sẽ cướp bóc trái đất, và nó sẽ di chuyển khỏi chỗ ngồi của nó, nhưng những đứa con đích thực của ta sẽ được giấu trong tảng đá. Và các thiên thần thánh thiện của ta sẽ trông chừng họ. Nếu các con muốn nhìn thấy thế giới vô hình, hãy sống trong đức tin và tín thác vào ta. Bạn không đơn độc. Vì nếu vậy, kẻ ác sẽ tiêu diệt bạn. Tôi đã hạn chế quyền lực của anh ấy. Các thiên thần của ta ở với các con cả ngày lẫn đêm, và đấng an ủi khác ngài đã ở giữa các con kể từ khi ta lên nước trời để cầu thay cho các con. Bạn có một người biện hát, hãy mau đến với ta và ta sẽ vì con. Nhưng hãy đi trong sự sỉ nhục thực sự, để bạn được giải thoát. Nhiều người đến với ta. Hơn nữa, bằng môi miệng, họ cầu xin ta, nhưng tâm trí họ không hề ở trước mặt ta. Đối với điều đó, tôi không thể giúp được gì vì theo anh ta, một sinh vật bị chia rẽ sẽ được ban cho lợi ích của chính mình. Một lần nữa tôi nói với bạn, hãy im lặng. Trong vườn, hãy suy gẫm trong ta. Trên đường, hãy cầu nguyện với ta. Ở mọi nơi, hãy có một bài hát trong trái tim bạn. Và sự hiện diện của ta sẽ không bao giờ rời xa các con nếu các con vui mừng và ở lại trong những lời ta phán. Thế giới khép lại trong nỗi đau khổ tột cùng và cư dân của nó sợ hãi những điều chưa biết. Sự lo lắng chiếm lấy con người họ, chờ đợi những gì sắp xảy ra. Những làn sóng giết người luân chuyển bầu trời. Nước đang nhức nhối vì sự ác. Thức ăn đầu độc sinh vật đang tăng lên mỗi ngày. Không khí chứa đầy khí mephitic. Chỉ có ta mới có thể giải thoát con khỏi tất cả những điều này, nếu con tuân theo kế hoạch của ta mà ta đã vạch ra từ cõi vĩnh hằng cho con. Giống như ta đã giải phóng dân ta khi họ còn ở Ai Cập khỏi bệnh dịch và dịch bệnh, cũng như vậy, ta sẽ giải phóng dân ta, những người tin tưởng vào ta và vâng theo tiếng ta. Nhưng cũng nhớ những con rắn lửa. Tôi đã nâng một cái lên cột để ai nhìn vào nó trong đức tin và tin tưởng thì được chữa lành. Hành động này đã bị nhiều người phớt lờ. Những người vẫn bị chôn vùi trong các sa mạc. Người phàm có quyền lực tin rằng anh ta có thể tồn tại trước những thử thách như vậy một mình, và kết cục của anh ta sẽ sớm đến. Đi giữa những tán cây. Tập luyện phổi của bạn, bởi vì ở đó bầu không khí sẽ được thay đổi vì tình yêu của bạn. Bởi vì, nếu tôi không rút ngắn ngày thậm chí nhiều hơn những gì bạn nhìn thấy, sẽ không ai phản đối. Nhưng, vì yêu thương con cái ta, điều này được thực hiện. Vì vậy, khi bạn thấy điều này xảy ra nhanh hơn với bạn, hãy vui mừng. Vì có đấng vẫn tiếp tục chuyển cầu cho các con. Thời thế nằm trong tay ta. Và, theo lệnh ta, mọi sự đều. Hãy tin tưởng và đừng sợ hãi bản thể của các con vì ta đã ghi tên các con vào lòng bàn tay ta. Ta đã nghĩ đến các ngươi trước khi các ngươi biết chính mình, và ta sẽ không bỏ rơi các ngươi cũng không để cái ác tiêu diệt các ngươi. Bây giờ, các con hãy yêu mến những lời ta phán, hãy vâng phục chúng và đem chúng ra thực hành. Đừng nhượng bộ trước cám dỗ và hãy nhận ra ta trong mọi đường lối của con. Hãy là những người tiên phong của sự thật và làm gương cho những việc tốt. Hãy tìm kiếm khuôn mặt của ta trong khi ta có thể được tìm thấy. Nếu các con chạy theo điều gì đó, ước gì điều này là để thực hiện ý muốn của ta nơi các con. Không có bóng tối nào tồn tại mãi mãi và ngay cả khi họ chiến đấu để dập tắt ánh sáng, họ cũng sẽ không thể làm được, và điều này sẽ xảy ra. Hãy chiếu sáng nhiều hơn nữa và sẽ chiếu sáng toàn thể thế giới bằng vinh quang của ta ở trong đó. Một lần nữa ta nói với các con, hỡi con ta, hãy ban cho ta tấm lòng của con và để mắt con nhìn vào đường lối của ta. Hãy ngoảnh mắt khỏi kẻ ác, người yêu cầu ta biết ý muốn của ta là gì và biết điều đó thì làm điều ngược lại, kẻ nào đọc lời ta mà nổi dậy chống lại anh em mình, người hát cho ta nghe với tấm lòng chia rẽ, ai nói với người khác về ta, nhưng hoa quả của người đó là vô ích. Ai gần gũi với ta thì lớn lên với tất cả sự đối xứng và không có sự khác biệt giữa những gì người nói và làm. Nhiều người tin rằng hành vi này sẽ chuẩn bị cho họ sẵn sàng cho bài kiểm tra cuối cùng, nhưng điều này cách xa thực tế thực sự đến mức nào. Giống như màn đêm được đầu tư bởi bình minh và không thể thắng thế, ánh sáng của ta cũng sẽ ở trong thế giới được bao bọc trong bóng tối lớn đang đến gần các con như vậy. Phúc thay người không bước đi theo lời khuyên của kẻ vô đạo cũng như không ngồi vào chỗ của kẻ khinh miệt. Nơi anh ấy là niềm vui của tôi và tôi sẽ làm anh ấy hài lòng. Ta sẽ ở với nó trong cơn gian truân, và ta sẽ giải cứu nó, vì nó đã biết, đã kính sợ và tôn kính danh ta. Và anh ấy sẽ sống với ta những ngày dài vô tận. Các dân tộc gầm thét và tấn công lẫn nhau, vì vẫn còn thời gian cho việc này. Khi bạn thấy điều này, hãy vui mừng. Vì các con còn gần gũi hơn với sự đến của ta và ta còn gần gũi hơn ở các cửa ép, bạn chỉ có thể vui mừng nếu tầm nhìn của bạn được đặt ở trên cao, trong những điều vĩnh cửu. Vì quả thật, ta nói cùng các ngươi, mọi vật các ngươi sở hữu sẽ bị hư mất. Sẽ không có gì được đưa đến thế giới vĩnh cửu, tốt đẹp hơn. Ở đó mọi sự đã sẵn sàng cho những ai yêu mến lời ta bằng cả trái tim và khối óc và yêu thương những người lân cận như chính họ. Bạn sẽ không bao giờ khát hay đói nữa. Mặt trời công lý sẽ mãi mãi soi sáng những nẻo đường của các con và các con sẽ vui mừng trong vũ trụ bao la với những tạo vật khác của ta. Thế giới tốt đẹp hơn này đang ở trước cửa và sẵn sàng cho những ai đi theo mà không lẩm bẩm theo bước chân của ta. Chiến đấu theo cách mà bạn có được chiến thắng thực sự. Hãy trung thành đến cùng, và ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Những lời trung thành và chân thật mà ta để lại từ vĩnh cửu cho mỗi người trong các con. Nguyện Chúa ban phước cho chúng ta. Hãy yên nghỉ trong Đức Giê-hô-va và kiên nhẫn chờ đợi Ngài, đừng lo lắng vì kẻ làm theo đường lối Ngài, vì kẻ đã dùng mưu ác mà qua đi. Thi Thiên 37, 7. Thi Thiên 37, 8. Ngày 8, trong 40 ngày. Tháng thứ 6 vào thời vĩnh cửu, tháng 8, ngày 29. 2023. Thi Thiên 37, 8. Hãy bớt giận và từ bỏ cơn thịnh nộ, đừng lo lắng về bất kỳ điều gì khôn ngoan để làm điều ác. Các con nói trong lòng rằng các con muốn sống với ta đời đời. Nhưng làm thế nào bạn có thể đạt được điều này nếu thông qua sự tức giận bạn làm hại người hàng xóm của bạn? Tức giận, một phẩm chất xấu xa, cám dỗ, đến từ cái ác. Là một nhánh ghép vào một cái tôi đã đi vào trong trái tim bạn. Cái tôi tạo ra xung đột. Cái tôi qua sự thất vọng của một người kỳ vọng đấu tranh để tự mình tìm đường. Nhưng có một điều tôi nói với bạn, bạn không được tạo ra cho việc này. Mỗi sinh vật mà Ngài tạo ra không tồn tại để hành động ngoài ta, nguồn sự sống. Ta lại nói với các con, mỗi một thụ tạo của ta là một phần của ta, và một thân xác không có đầu thì không tồn tại. Ta. Với tư cách là người đứng đầu các tạo vật của ta, ta chăm sóc hạnh phúc và phúc lợi của họ. Lương của họ, tuân theo lời luật của ta, đó là tình yêu, sự thật và công lý. Khi Lucifer nổi loạn trên thiên đàng, hắn nổi loạn chống lại nguyên tắc cai trị này của ta, khiến ta trông giống như một bạo chúa độc ác hơn nữa, bằng chứng thuyết phục là vũ trụ rộng lớn nơi tất cả những ai đến gần ta đều sống trong hòa bình và hòa hợp hoàn hảo, với luật pháp của ta giữa họ và với vương quốc của ta là mãi mãi. Luật pháp của ta là hoàn hảo và lời chứng của ta là trong sạch, bởi vì, là đấng tạo hóa, ta đã đi đến cái chết thập tự giá vì các ngươi, từ chối chính ta vì các ngươi, để trong ta các ngươi có được sự sống đời đời dồi dào. Sự tức giận mang đến xung đột, suy nghĩ xấu, vu khống, bất đồng, chia ly, âm mưu, nghi ngờ. Nó xua đuổi tình yêu, nó ném công lý và sự thật xuống đất, nó chia cắt họ từ xa. Những phẩm chất này xuất phát từ cha của sự dối trá, là ngọn lửa của tia lửa bùng lên trong bạn để thông qua sự thao túng và suy ngẫm của ông ta đã bóp méo gốc rễ của mọi thứ. Và kích động sự tức giận và, do đó, trả thù tàn nhẫn. Sau khi cấy cái tôi vào trong bạn, anh ta tinh tế cho nó ăn nhiều lần, không thể nhận ra. Kẻ nói nhiều lời ta và ghi nhớ nhiều câu và phơi bày cho người khác để được chú ý, làm cho người khác tin rằng mình là một học di. Và kẻ thù lặng lẽ cấy cái tôi này vào anh cho đến khi anh không chấp nhận một vinh dự nào kém hơn thế này. Vì lý do này ta đã tuyên bố rằng, trong vương quốc của ta, người khiêm nhường nhất trong tinh thần sẽ là người đầu tiên. Hãy nhớ đến Mô-sê. Không có người đàn ông nhu mì nhất trên trái đất. Mô-sê, với phong tục Ai Cập, ta đã làm gương cho ông theo bầy chiên rồi kêu gọi ông làm thủ lãnh dân ta. Mô-sê không phụ thuộc vào khả năng lãnh đạo của mình. Ta là người dẫn dắt nó và nó vâng theo mệnh lệnh của ta trong mọi việc nó làm. Môi-se đã chiến đấu bằng mọi thứ và chống lại mọi người để làm theo ý muốn của ta, nhưng có lúc ông đã đi chệch hướng. Vì giận dữ, ông nổi cơn thịnh nộ vì sự bất mãn và lẩm bẩm liên tục của người dân và ông đã làm tổn thương tảng đá thay vì nói chuyện với nó. Lòng thương xót của ta ở với họ và ta đã làm cho nước chảy ra từ tảng đá. Nhưng sự bất tuân của hắn đã ngăn cản hắn đặt chân và cư ngụ tại Canaan. Một hành động mà anh cay đắng, ăn năn khi nhận ra sai lầm nghiêm trọng của mình. Hơn nữa, mỗi tội đều có hậu quả, vì mỗi tội đều vi phạm luật vĩnh cửu. Khi con người nắm quyền kiểm soát, con người sẽ trôi dạt, chỉ mở đường cho những khao khát, thị hiếu và ham muốn bệnh hoạn của mình. Anh ta đi không kiềm chế, tìm kiếm hạnh phúc của chính mình với cái giá là sự diệt vong của chính mình. Nhưng anh ta có vẻ cảm thấy hạnh phúc trước sự trụy lạc của mình. Anh khoe thành tích của mình với mọi người. Anh ấy luôn khiến mình được chú ý. Anh ấy chỉ nói về bản thân và không cho phép anh ấy im lặng ở bất cứ nơi nào anh ấy đặt chân vì mong muốn được chúc mừng trong mọi hành động của anh ấy đã tạo ra điều này. Hành vi này xuất phát từ cái ác và mọi người phạm phải lo việc này. Ai làm lành, ta bảo, hỡi những kẻ được cha ta chúc phúc, hãy đến. Và phần thưởng, trên thế giới, là đến gần anh ta và chỉ đạo các bước của anh ta để anh ta có kết quả và có thể là một phước lành cho nhiều người. Và, sau đó, giải thưởng, cuối cùng, cuộc sống vĩnh cửu. Nhưng kẻ soáng ngôi biết luật của ta và coi thường nó sẽ ban thưởng cho người phạm những gì phù du trong hành vi xấu xa của hắn. Và nhiều người tham gia vào những lợi ích không trung thực này và cảm thấy được thực hiện trong hành vi này. Tuy nhiên, khi họ đến và tiếp cận các vấn đề, sự lo lắng, trầm cảm, áp bức và sự chiếm hữu xấu xa sẽ xâm chiếm họ, bởi vì niềm tin của họ được đặt vào kẻ thù và những phương pháp bất chính của hắn. Tại sao lại có xung đột? Tại sao cái tôi xấu xa chiến đấu chống lại một như vậy Đức Giê-hô-va phán vậy? Hoặc, tại sao hai bản thân xấu xa, mỗi người tìm kiếm bản thân mình? Nếu cái tôi chết trong bạn, mặt trời công lý sẽ sinh ra trong bạn. Trong khi ta ở trên đất với các môn đệ của ta, ta đã dạy họ tất cả những điều này một cách chi tiết. Cuộc sống của ta là một ví dụ về sự từ bỏ bản thân vô điều kiện vì đây là bản chất của ta để họ có thể thấy việc sống vì mục đích của ta thực sự như thế nào, nơi tình yêu, sự thật và hạnh phúc chiếm ưu thế. Mọi người đều bị phơi bày với điều này. Nhưng có một người đã không từ bỏ ý tưởng, khao khát và định kiến của mình, người đã phản bội ta. Nhưng sự phản bội của anh là thành quả của sự khao khát sự vĩ đại của chính anh. Giữa các môn đệ của ta, người đã bước đi. Ngài đã chứng kiến và kinh nghiệm những phép lạ. Nhưng ở anh đã chiếm ưu thế mong muốn về địa điểm, danh dự và địa vị. Từng chút một, Doa nuôi dưỡng khát vọng về sự vĩ đại trong chính mình. Quá trình đào tạo khiến anh ấy nghĩ rằng mình có quyền trở thành người vĩ đại nhất trong số tất cả mọi người và anh ấy có nghĩa vụ suy nghĩ về hạnh phúc của người dân, bất kể điều gì bởi vì đối với anh ấy, mục đích biện minh cho phương tiện. Ông tỏ ra lo lắng về chi phí theo ông, không cần thiết. Ngài tiếp cận những người khác với lòng nhiệt thành, theo đó ngài nói thánh thiện, để thể hiện một chút sự bất mãn của mình với các phương pháp của ta. Theo ông đã đấu tranh để thu hút được những người theo dõi mình, những mối quan tâm thực sự về cách tôi nên thực hiện công việc của mình. Và bằng cách này, kẻ thù đã khiến anh ta liên minh với những người đã bị kiểm soát vĩnh viễn bởi cái ác địa ngục này, lập một hiệp ước và giao nộp ta 30 đồng bạc. Cái tôi làm mất nhạy cảm tâm hồn. Và đó là cuộc đấu tranh để tự phân biệt, cuộc đấu tranh để đưa cái vô hạn vào những thiết kế hữu hạn của nó. Đây là phương pháp mà con rắn cổ đại đã sử dụng ở Eden. Nhưng, ngay cả trước đây, trên thiên đàng với lòng nhiệt thành được cho là thực sự, sự bất mãn của ông đã khiến ông tuyên bố rằng chính phủ của ta là bất công và ông sẽ làm điều đó tốt hơn. Anh ta nói những lời về sự chuyên chế và tàn ác trước các thiên thần, chỉ vì trong cái đầu đẹp đẽ của anh ta, với tư cách là một sinh vật, không phù hợp với những thiết kế vĩnh cửu và vô tận. Anh ta bắt đầu cuộc chiến của mình một cách lén lút, tìm đường đi cho một số ít người. Sau đó, anh ngày càng leo thang cho đến khi đạt đến thử thách mở. Anh ta đã được cảnh báo bằng nhiều cách, nhưng con đường của anh ta trong đó, anh ta đã lần ra nó. Những lời khuyên và khiển trách đều vô ích. Lúc đầu, ở với người nhiều hơn những người ở lại với ta, từ đoàn thiên thần. Nhưng cha ta và Chúa Thánh Thần, chúng ta công bố cho những người này, và họ có thể thấy rất rõ ràng sai lầm và sự dữ trong lòng Lucifer cũng như những hậu quả bất chính của việc tiếp tục đi theo con đường của hắn. Như thế này, một phần thứ ba đã được soi sáng với sự thật thuần khiết, không lẫn lộn, và trở về bên cạnh ta. Hơn nữa, phần thứ ba khác, đối mặt với bằng chứng thuần túy nhất, đã bắt thăm bằng cái ác. Bằng cách này, với khoảnh khắc quá đau đớn và đau khổ này, bản án đã được thi hành để những kẻ nổi loạn phải bị trục xuất khỏi thiên đường. Họ nhìn nhau. Chủ nhà thiên thần là một gia đình. Các tín hữu yêu thương những người ngang hàng với họ. Nhưng những người ngang hàng với họ không còn yêu họ nữa. Nỗi đau không chờ đợi. Cuộc chiến bắt đầu giữa hai phe thiện và ác, và Satan bị trục xuất khỏi thiên đàng cùng với những người đồng tình. Bị tước đoạt địa vị và danh dự, nhớ lại những khoảnh khắc khi ông là người chỉ huy dàn hợp xướng thiên thần. Sau đó, anh ta nghĩ ra một kế hoạch để giả vờ ăn năn. Hơn nữa, tôi nhìn thấy mọi thứ và tìm kiếm mọi thứ. Và, như thế, được công nhận như ông đã và đang ông không được chấp nhận. Và không cần chờ đợi, tình trạng thực sự của anh lại được đưa ra ánh sáng. Anh ta đã bức hại cha mẹ bạn và khiến họ rơi vào những âm mưu lừa dối của anh ta vì lợi ích chung, và theo ông, đã cho họ thấy mối quan tâm thực sự lớn lao đối với họ. Vì cha mẹ đầu tiên của bạn đã bị nhiễm cái ác này, trước đó, hãy cảnh báo họ về kẻ lừa dối này, họ phải rời khỏi ngôi nhà ở Eden của mình để chịu đựng những khó khăn to lớn. Bởi vì, bây giờ, sau khi bất tuân, trái đất đã bị nguyền rủa bởi tội lỗi đã xâm nhập vào họ. Họ sớm biết được nỗi đau bất chính mà tội lỗi tạo ra. Và họ đã mất hai đứa con trai đầu lòng vì điều này. Một, vì có hạt giống của cái ác bên trong trái tim mình, và cái kia, của tốt. Điều này đã tạo ra một cuộc chiến giữa họ, vì ánh sáng và bóng tối không thể cùng tồn tại. Và Cain, anh ta đã nổi dậy chống lại anh trai Abel của mình và giết anh ta. Đó là lúc vũ trụ và các thiên thần thánh thiện bắt đầu nhìn rõ hơn sự tàn phá có hại của tội lỗi. Cain không ăn năn. Anh ta bào chữa cho hành vi của mình trong sâu thẳm con người vì đã giết anh trai mình. Và khi tôi nói chuyện với anh ấy đã nổi loạn. Thế là tôi trục xuất anh ta khỏi nhà mãi mãi. Bằng cách này, thiện và ác gia tăng cho đến khi ta đến thế gian giữa các ngươi và vì các ngươi. Theo các tín hữu của ta ngày xưa, bị kẻ ác bắt bớ vì chính nghĩa của ta, thì ta cũng bị hắn bắt bớ như vậy. Kinh hoàng, vũ trụ và các thiên thần thánh thiện trước một sinh vật xấu xa và bạo lực như vậy, họ bắt đầu thực sự nhìn thấy trong tất cả vẻ huy hoàng của nó sự tương phản giữa luật cai trị của ta và luật lệ chuyên chế của kẻ ác. Cuộc đấu tranh của ông để thể hiện quyền lực tối cao đã không còn lâu nữa. Và, bị xúi dục bởi hành vi của mình, Anh ta đã xúi dục những người đàn ông mà anh ta lây nhiễm cái tôi phàm trần của mình và bắt bớ, giết hại và gây đau đớn cho nhiều người để tìm kiếm cái chết của ta kể từ khi ta đến thế gian. Nhưng cha ta, từ trời cao, đã dõi theo ta. Và, thông qua các thiên thần thánh thiện, Ngài đã hướng dẫn cha mẹ trần thế của ta trong những chuyển động mà họ nên thực hiện để tìm kiếm sự bảo vệ của họ và của ta. Đây là cách ta lớn lên, ta đã ban phúc âm và chứng ngôn của ta. Và rồi, vào thời điểm đã định, ta đã đi đến cái chết trên thập giá vì nhân loại đau khổ, nhưng không phải trước khi cảm nhận được cơn thịnh nộ do tên ác quỷ trong thân xác ta xúi dục. Ta đã vì các ngươi mà bị đánh đòn, nhạo báng và rủa sả, hầu cho kẻ nào tin ta được sự sống đời đời. Ta đã lên trời sau khi hoàn thành sứ mệnh của ta giữa các con, và cha ta đã sai một đấng an ủi khác, Chúa Thánh Thần. Và cùng với các thiên thần phục vụ, họ chiến đấu và trông chừng các con, những ai chiến đấu để làm theo ý muốn của ta. Có một sự chấm dứt cho sự xấu xa lớn lao và chết chóc này của tội lỗi. Và nó đang ở giai đoạn cuối cùng. Đó là lý do tại sao kẻ ác đã trỗi dậy với sự hung dữ hơn chống lại bạn. Nhưng hãy vững tâm, vì Thầy đã chiến thắng để các con, trong Thầy, cũng có thể chiến thắng. Chỉ có tôi mới biết chính xác con đường anh phải đi để được an toàn cho đến khi tôi trở về. Hãy chiến đấu với áo giáp của ta, chứ không phải với vũ khí của kẻ thù. Đó là sự nghi ngờ, bất mãn, âm mưu. Những sự lẩn tránh lén lút này là nguyên nhân gây ra sự suy ngẫm và lời khai sai lầm giữa các bạn, là nguyên nhân khiến cái tôi xấu xa lớn lên và chiếm lấy con người bạn. Khi điều này là như vậy, bất hạnh tự nó đến. Tranh chấp không còn lâu nữa. Và bệnh ác tính, giống như một khối u ung thư, phá hủy con người bạn. Hơn nữa, kẻ nào bị lây nhiễm bởi điều này thì không giữ yên lặng với căn bệnh chết người của mình, mà bị thúc đẩy bởi sức mạnh địa ngục đầy năng lượng để hủy diệt người khác. Vậy nên ta nói cùng các ngươi, ai đến cùng ta chẳng hề khác, ta sẽ ban bánh sự sống cho người ấy, và sẽ ở trong cơ nghiệp gia cốp đời đời, vì miệng ta đã phán vậy. Vì thế, hãy sợ hãi và tôn vinh ta, vì thời kỳ phán xét đã đến. Và tất cả những ai thừa nhận ta là đấng tạo hóa của mọi sự, bản thân họ sẽ chết bởi quyền năng của ta nơi các ngươi. Và tôi sẽ đặt một trái tim mới trong bạn, một trái tim bằng thịt. Và tôi sẽ làm say mê tâm trí anh ấy. Và họ sẽ là những ngôi đền sống động với ánh sáng chiếu rọi trong một thế giới của bóng tối. Và mọi người sẽ có thể nhìn thấy vinh quang của ta và nghe thấy tiếng ta. Và điều này không thể dừng lại, và nhiều người sẽ gia nhập hàng ngũ của ta và sống với ta mãi mãi. Tôi sẽ quay lại sớm. Hãy phấn đấu, và can đảm để không ai lấy vương miện của bạn. Những lời trung thành và chân thật mà ta để lại, từ cõi vĩnh cửu, cho mỗi người trong các con. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Hãy ngừng giận dữ và từ bỏ cơn thịnh nộ, đừng lo lắng về bất kỳ điều gì khôn ngoan để làm điều ác. Thi Thiên 37, 8. Thi Thiên 37, 9. Ngày 9, trong 40 ngày. Tháng thứ 6 vào thời vĩnh cửu, tháng 8, ngày 30, 2023. Thi Thiên 37, 9. Vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt trừ, còn những kẻ trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ thừa hưởng đất. Đức Giê-hô-va đáp lại lời Ngài khi họ kêu cầu Ngài, và Ngài không ngăn cản mặt Ngài trông chừng và bảo vệ cơ nghiệp của Ngài. Tôi sống trong sự thánh thiện và cao cả, và trong một người đàn ông có trái tim thống hối và khiêm nhường. Đừng bị quấy rầy khi bạn nhìn thấy phiền não trên thế giới. Những gì là hôm nay không là gì so với những gì sẽ là ngày mai. Nhưng hãy đặt niềm tin vào ta và ta sẽ dành cho con. Tập luyện với sự sợ hãi và run rẩy trong các tác phẩm của bạn. Hãy chuẩn bị tinh thần để bạn biết đấy, bạn phải làm. Đừng ai cố gắng trở thành gánh nặng cho người lân cận mình, vì ai làm như vậy chắc chắn sẽ bị cắt đứt. Nếu anh con nói với con, giúp tôi với, tôi bị ô nhục. Hãy giao cho tôi một nhiệm vụ và tôi sẽ làm việc đó với mức lương. Nếu bạn đồng ý với anh ấy, hãy thực hiện nó. Nhưng nếu anh em ngươi đến cầu xin sự giúp đỡ mà ngươi không phải trả lương cho anh ta, và ngươi thấy rằng anh em ngươi muốn làm theo ý muốn của ta, hãy nhận lấy anh ta. Và chỉ định cho anh ta một nơi để anh ta xây dựng một mái nhà. Và chia sẻ một trong những bộ quần áo của bạn với anh ta, và cho anh ta một mảnh đất để cày xới và kiếm kế sinh nhai từ đó. Nếu anh ấy đồng ý với bạn trong việc này, hãy chấp nhận anh ấy. Nếu không, hãy đuổi anh ta đi, vì anh ta đã gặp bất hạnh vì không muốn ăn bánh mì mà không được gì. Nhưng nếu anh ta đồng ý và làm việc chăm chỉ để có nơi ở và thức ăn, rồi nổi dậy chống lại bạn, hãy đuổi anh ta đi. Và hãy để anh ta mang theo những gì anh ta trồng và những gì anh ta xây dựng. Hơn nữa, nếu anh ta không muốn lấy nó, vì anh ta tận tâm không thể, đồng ý với anh ta rằng vào một thời điểm nhất định, bạn sẽ trả cho anh ta theo những gì anh ta để lại khi gieo hạt và trú ẩn. Bởi vì thực sự tôi nói với bạn, thà đấu tranh để trả tiền còn hơn là chiến đấu hàng ngày với những kẻ độc ác và chuyên quyền. Hơn nữa, nếu anh đồng ý rằng anh ta làm việc cho anh và anh, theo công việc của anh ta, sẽ trả tiền cho anh ta, và anh không tuân theo bằng cách giữ lại tiền lương của anh ta, tôi sẽ đến thăm anh. Và bạn sẽ được trả lương dựa trên sự áp bức mà bạn đã làm. Vì lý do này, hãy cầu xin sự khôn ngoan từ trên cao, để tôi cho bạn biết bạn nhận được ai và bạn không nhận được ai. Bởi vì, gian dối và đồi trụy là trái tim. Ai sẽ biết nó? Nhiều người đã bước vào với mọi thứ và theo những gì họ nhận được, họ cũng ngủ gật. Những người khác, tôi đã đưa ra hướng dẫn và cách để thăng tiến. Và họ đã bỏ qua chúng, mang lại sự ô nhục cho chính họ. Những người khác đến với tất cả sức mạnh của họ và, ở một bước lùi nhỏ nhất, bỏ cuộc. Những người khác mong muốn nhận được nhiều, và mang lại sự cay đắng lớn cho cuộc sống của hát, nhưng những ai chỉ tin tưởng vào ta thì tiến lên an toàn, và khi đối mặt với nghịch cảnh, hãy tìm kiếm lời khuyên của ta và thịnh vượng. Vậy thì con người cần gì để sống? Nơi trú ẩn, quần áo và thực phẩm. Người có điều này sẽ sống tự tin. Chẳng bao lâu nữa, điều nhỏ bé nhưng quan trọng này sẽ được nhiều người đánh giá rất cao trước những gì sắp xảy ra. Ai muốn thương lượng, hãy để anh ta làm như vậy. Hãy cầu xin sự khôn ngoan của ta từ trên cao và ta sẽ ban cho các ngươi kiến thức về phước lành lớn lao. Chẳng phải tôi đã nuôi một quá phụ bằng dầu sao? Và đối với quá phụ Jared, người này, dầu và bột mì trong nhà cô ấy không hề giảm đi cho đến khi mưa trở lại. Trong ta có những khả năng để nâng đỡ tất cả con cái ta và vũ trụ bao la. Nhưng niềm tin dao động và những nghi ngờ của bạn không cho phép tôi làm việc vì nhiều điều tốt đẹp trong bạn. Với một công thức tôi có thể duy trì bạn suốt đời. Với một cây, và sự chuẩn bị trung thành của nó, tôi có thể là một phước lành cho nhiều người. Nhưng, tại sao lại không như vậy? Bởi vì của bạn mắc đặt sai cơ hơ. Nếu bạn siêng năng trong việc nhỏ, tôi sẽ cho bạn vào nhiều, và nếu trong việc lớn, bạn là phước lành cho nhiều người khác, tôi sẽ ban cho bạn cho đến khi nó tràn ngập. Kẻ ác sống cho chính mình, và thậm chí mong đợi người khác sống cho mình, nhưng người làm điều tốt cho mọi người, ngay cả những gì của mình, anh ta cũng chia sẻ nó. Hãy xây dựng những kho báu nơi rỉ sét và sâu bướm không bị ăn mòn, và nơi kẻ trộm không ăn trộm, và bạn sẽ tìm thấy sự yên nghỉ cho linh hồn mình. Bạn biết làm điều tốt. Làm đi. Và từ chối cái ác. Chỉ như thế này bạn mới có thể tồn tại trong giờ thử thách. Vì chỉ những ai tin tưởng và sống theo ta mới được bảo tồn. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Hãy chuẩn bị tinh thần và đừng ngủ. Anh không thấy chuyện gì đang xảy ra sao? Không bị quấy rầy. Nhưng nếu các con làm điều đúng, thì Thiên Chúa bình an sẽ ở với các con đến cùng. Kẻ ác, hành vi và bước đi của hắn giống như trấu bị gió cuốn đi. Anh ta trải qua cuộc sống để tìm kiếm lợi ích cho mình, nhưng chỉ thu thập cây tật lê. Người làm việc vất vả, nhưng mùa gặt của người thì phù du, vì phúc lành của ta không nằm trong tay người. Nhưng, người tin cậy ta, công việc của người ấy là niềm vui và dù rất ít, ta nâng đỡ người ấy. Bằng cách này, người có thể ca ngợi ta và ở với ta cách mật thiết hơn trong nhiều thời gian hơn. Hơn nữa, ngay cả trong công việc của mình, tư tưởng của anh ấy luôn đặt vào ta. Những người này nhìn vào con kiến và họ không lười biếng. Họ quan sát nó và học hỏi, vì nó không chỉ tốn nhiều công sức mà còn có trật tự và siêng năng. Vào mùa hè, ngôi nhà của họ được cung cấp đầy đủ tiện nghi, và vào mùa thu, khi vẫn còn thời gian, họ chuẩn bị, nhưng khi mùa đông đến, họ tự tin. Khi mùa xuân đến, họ tổ chức và bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm thức ăn để tổ chức các phòng của họ, nơi sẽ thu hoạch vụ thu hoạch tiếp theo. Chẳng phải ngươi là tạo vật thông minh nhất của ta sao? Thiết kế của bạn thật hoàn hảo. và phù hợp để bạn tự chủ hơn chúng. Thế thì làm sao bạn nói, tôi không thể, điều này là quá nhiều đối với tôi. Cánh đồng được tạo ra theo cách mà bạn có được từ nó mọi thứ cần thiết. Ngay cả sau trận lụt tôi cũng nghĩ về điều này. Sự gắn bó với những gì là nhân tạo và nô lệ đã làm mù mắt và che mờ sự hiểu biết của bạn, đó là lý do tại sao bạn sợ phải đối mặt với sự tự bền vững, đó là hạnh phúc thực sự. Học hỏi từ những con chim, chúng đi đến tổ của chúng vào lúc hoàng hôn và đứng dậy trước khi bình minh đầy đê. Và họ siêng năng cả ngày để tìm kiếm nguồn dinh dưỡng. Đối với những điều này, tôi duy trì chúng, nhưng tôi không đặt thức ăn vào mỏ chúng, chúng tìm kiếm nó và tìm thấy nó ở nơi tôi có nó cho chúng. Nhưng các ngươi là những kẻ gây ra tội lỗi, ta đã tuyên án cho các ngươi ngay từ đầu. Nhưng, bất chấp điều này, lòng thương xót của ta đặt trên các con. Hãy siêng năng trong mọi việc. Tìm hiểu lịch trình làm việc và nghỉ ngơi của các loài chim như tổ tiên của chúng ta và nó sẽ cho bạn thời gian cho mọi TH, thời gian để tìm kiếm ta vào buổi sáng, đến lúc cho bạn ăn, thời gian làm việc, đến lúc thu hoạch, thời gian để hướng dẫn bạn những gì có lợi cho bạn, thời gian để giúp đỡ và đàm phán, đã đến lúc chuẩn bị tinh thần cho khoảng thời gian tồi tệ, đã đến lúc chia sẻ và giáo dục bản thân, với người khác, bằng lời của ta, thời gian nghỉ ngơi. Trong tất cả những điều này, tâm trí của các con phải đặt vào những câu nói của ta, trong lời cầu nguyện và tạ ơn. Và Thiên Chúa bình an sẽ luôn ở trong sự trỗi dậy và nằm xuống của bạn với bạn. Tâm trí chia rẽ của bạn không cho phép bạn thăng tiến. Và như vậy, sự chậm trễ của ngày biến thành tháng và năm, nơi mà sự viên mãn của cuộc sống của bạn là vô giá TR. Chắc chắn, công việc của bạn còn gian khổ hơn những gì tôi đã lên kế hoạch trong vườn địa đàng cho con người. Nhưng thông qua sự cần cù, thử thách và đấu tranh hàng ngày, bạn sẽ có thể tập trung vào những điều trên để luôn tìm kiếm lời khuyên để có thể thăng tiến trong bước đi của mình. Sự lười biếng là tác nhân của cái ác. Đặt khả năng của bạn vào việc tìm kiếm một mục tiêu duy nhất, như thế giới do cái ác xúi dục, là làm bản thân bạn bất lực trước khi phát triển toàn diện. Người đã quen với nông thôn, khi ra thành phố làm việc không phải là gánh nặng đối với anh ta về mặt lao động vì anh ta đã quen với sự gian khổ của công việc. Tuy nhiên, người đi từ thành phố đến làm việc trên đồng sẽ cầu nhậu trước khi đi bộ. Tôi nói với bạn điều này để bạn có thể suy ngẫm rằng các giác quan của bạn trở nên tê liệt và teo đi trong hư cấu, đồng thời được đánh thức và nâng cao trong thực tế. Nó không bao giờ là kế hoạch của ta để con cái ta sống trong các thành phố. Nhưng tất cả những gì trái ngược với ta đều do kẻ thù làm. Các con tôi sống trên những cánh đồng xanh tươi, mỗi người ở nơi trồng trọt và chăn thả rộng rãi của mình. Và những người trong thành phố, đã đồng hóa, tất cả cùng nhau chồng lên nhau, trong các cuộc truy hoang và tiệc tùng, được trao cho rượu và sự tiêu tán. Ngày nay là như vậy, vì ngay từ đầu tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian. Hai lối sống cho hai loại người, những người tìm kiếm ta và tôn vinh ta, và những người tin rằng họ tìm kiếm ta và tôn vinh ta nhưng các giác quan của họ tê liệt. Người đầu tiên, khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng thảm khốc, sống sót rất dễ dàng. Còn những người khác thì chết. Tôi nói với bạn điều này để bạn suy nghĩ và nhìn thấy những gì đang xảy ra trên thế giới và trân trọng những nơi ẩn náu của bạn. Nhà thông thái nhìn thấy cái ác và quay đi, và không có sự thay đổi nào trong việc này. Nhưng đối với những người đơn giản, cái ác giáng xuống họ ngay cả khi đưa ra những lời cảnh báo. Ai không biết làm thế nào để mở một cái lỗ trên mặt đất, tìm kiếm đất có lợi nhuận, đúc nó, đặt hạt giống, che phủ và nước. Kỷ luật làm điều này. Sau đó, quan sát và tưới nước vào thời điểm của nó. Được hướng dẫn về mọi nhu cầu của những gì bạn đã gieo ở đó. Hát, trong khi bạn có xu hướng với họ. Và cầu nguyện xin phúc lành của ta trên chúng. Ta há chẳng ban phước lành của ta cho những người siêng năng sao? Nếu ý muốn của ta là các ngươi ở trong đất cằn cỗi, thì đó là vì công việc của các ngươi sẽ làm cho nó sinh sôi nảy nở. Và nếu các con ở trên đất màu mỡ, hãy ca ngợi ta. Vì có phần thưởng lớn cho những ai ca ngợi ta trong cả ngày tốt lẫn ngày xấu. Khi ta chia đất đai cho các chi tộc trong Israel, tổ tiên các ngươi, tùy theo nhu cầu của họ, thuộc linh hơn là thuộc thể, với các ngươi cũng vậy. Đất đai của bạn sẽ phản ánh những gì bạn là, xứng đáng hoặc không xứng đáng với nó. Nó sẽ sinh hoa trái, với công việc cần mẫn. Nhưng cây gai sẽ đến với cây rơi. Và nó sẽ mang cây tật lê. Nó là để bị khuất phục và làm việc. Sẽ không có kết quả cho sự cẩu TH. Nhưng đối với những người siêng năng, anh ấy sẽ luôn có đầy tay. Bạn phải chiến đấu với các loài động vật trên đồng ruộng để ngăn chúng khỏi nguồn dinh dưỡng của bạn. Đòi hỏi sự khôn ngoan và tôi, người biết tất cả, sẽ cho bạn biết phải làm gì. Trước khi lũ lụt mọi thứ đều hài hòa, cây lương thực lớn lên và sinh trái như cỏ ngoài đồng. Tuy nhiên, mặc dù đất được cày xới ít công việc hơn ngày nay, nhưng phần lớn vẫn liên tục hướng tới cái ác do quá nhiều bánh mì và quá nhiều sự nhàn rỗi. Và sự gian ác của họ tăng lên trong uy quyền tối cao. Sau khi nước bao phủ bề mặt trái đất, mọi thứ đã thay đổi để với công việc khó khăn hơn để tìm kiếm nguồn dinh dưỡng bằng trái đất, con người có thể bớt nhàn rỗi hơn và tiếp xúc nhiều hơn với bản chất của ta. Và như thế này, các giác quan của anh ấy đã tiếp thu được giọng nói của ta. Nhưng nhiều người, do tên ác quỷ xúi dục, lại bắt đầu tụ tập ở các thành phố, bị ra đủ loại thù lao giả tạo để trốn thoát và quên đi thù lao thực sự, làm ruộng, ăn uống và tận hưởng sức sống và sức khỏe. Hết phát minh này đến phát minh khác đã được thực hiện, tìm kiếm như thế này mà mọi người cha vàm của một gia đình cho rằng sống ở nông thôn là lạc hậu đối với họ và con cái họ, mang những thứ này đến các thành phố như họ đã được bảo, vì những lợi ích lớn hơn. Kết quả của việc này, cha mẹ ốm yếu, trẻ em quên cha mẹ, đồi trụy, nô lệ, và bất mãn. Sự yên bình khi ngắm bình minh giữa những ngọn núi, tiếng chim hót líu lo và làn gió dịu mát bên dòng suối giờ đã biến thành ánh sáng nhân tạo, náo động và chạy. Bằng cách này, làm teo đi các giác quan, họ mang đến bệnh tật và sự giam cầm cuộc sống phụ thuộc vào những lợi ích phù du, vào một trải nghiệm giả tạo. Nhưng những ai mở mắt ra cho ta, ta sẽ dạy cho họ những kho tàng ẩn giấu giữa các ngọn núi, và các con sẽ sống trong sự tự tin. Hãy chiến đấu cho lý tưởng này trong ta. Và ta sẽ ở với con và cho con mỗi ngày cho đến cuối cùng. Và tôi sẽ không để tay bạn trống rỗng. Bởi vì ta dành máy ép rượu cho kẻ xấu nhưng những người chờ đợi ta, ta sẽ đưa họ vào máy thu của ta. Hãy nhớ đến vợ chồng Lot. Hãy nhớ đến Abraham và vợ ông ấy là Sarah, và hôm nay hãy chọn người mà bạn phục vụ để cơ nghiệp của bạn được thịnh vượng, và bạn có thể có cơ nghiệp vĩnh cửu đó mãi mãi. Hỡi mọi dân tộc! Hãy tôn vinh chính mình trong ta, con cái Israel đang ngự trong tất cả họ. Tôi biết tên anh, và anh đang ở đâu. Ta kêu gọi các ngươi hãy thờ phượng ta trên núi. Mỗi người trong các con hãy nên thánh trong ta và bước đi theo bước chân ta, vì thế giới và tất cả những gì ở trong đó là của ta, và tất cả cùng nhau nhận ra tiếng nói của ta khi họ đồng ý với ta. Hãy tìm kiếm, hãy tìm cách đồng ý với ta. Để lại hư ảo mộng. Đừng tranh đấu với Chúa Thánh Thần. Sự phán xét của tôi đang tiến triển cân nhắc cuộc sống của bạn. Các con sẽ rất tốt khi đến gần ta và thỏa thuận với ta. Để bạn có thể sống mãi mãi trong thế giới của cuộc sống vĩnh cửu. Đừng sợ hãi mà hãy tin tưởng và chuẩn bị sẵn sàng. Những lời trung thành và chân thật mà ta để lại, từ cõi đời đời, cho mỗi người trong các con. Nguyện Chúa ban phước cho chúng ta. Vì những kẻ làm ác sẽ bị diệt trừ. Còn những kẻ trông đợi Đức Giê-hô-va sẽ thừa hưởng đất. Thi Thiên 37, 9. Thi Thiên 37, 10. Ngày 10, 40 ngày. Tháng thứ 6 vào thời vĩnh cửu, tháng 8, ngày 31, 2023. Thi Thiên 37, 10. Trong một thời gian ngắn nữa, kẻ ác sẽ không còn nữa, phải, ngươi phải siêng năng xem xét vị trí của hắn, và điều đó sẽ không xảy ra. Đừng nản lòng vì kẻ ác khi bạn nhìn thấy tội ác lớn lao của hắn mà hắn dùng để chuẩn bị mưu kế trong bóng đêm, trong những căn phòng ẩn giấu của hắn. Vì tôi xem xét các bước đi của anh ấy và tôi sẽ trao phần thưởng xứng đáng cho anh ấy. Nếu bạn làm điều tốt, tuân theo mệnh lệnh của ta, và, các con gọi, vui thích, là ngày Sáp-bát thánh thiện của ta và, các con trân trọng tất cả các điều răn của ta, áp dụng chúng vào thực hành, và, hãy chăm sóc đôi chân của các con để không bỏ qua các điều lệ của ta. Giao ước của ta sẽ ở giữa ngươi và với ngươi. Và các ngươi sẽ tỏa sáng với vinh quang của ta, và các ngươi sẽ không bao giờ bị diệt vong. Bây giờ, hãy lắng nghe cẩn thận và đánh thức các giác quan của bạn, những ngày chưa từng có trước mắt bạn. Những ngày mà ai không có nền tảng trong ta sẽ chán nản. Biển sẽ gầm thét dữ dội hơn, và sẽ đưa nước bệnh của nó xuống đất. bầu trời sẽ tỏa ra những luồng ánh sáng chưa từng thấy từ đầu những đám mây. Trái đất sẽ di chuyển khỏi chỗ ngồi của nó, thậm chí nhiều hơn trước. Mặt trời sẽ tỏa nhiệt nhiều hơn. Các loài động vật sẽ rên rỉ thê lương hơn trong tương lai. Và gió sẽ thổi rất dữ dội. Rừng sẽ cháy. Và có vẻ như cả thế giới sẽ bị hủy diệt ngay lập tức, nhưng vẫn chưa đến lúc phải làm điều này. Nhưng, một tâm trí xấu xa tạo ra những điều này. Nhưng, ta vẫn giữ gió lại để các thánh của ta được an toàn. Nhưng, sau mùa gặt cuối cùng, tôi sẽ trỗi dậy. Khi đó, những kẻ làm điều ác cho dân ta, đêm than thở của chúng sẽ thực sự đến, và chúng sẽ không có ai giúp đỡ chúng. Vì thế, khi các con thấy những điều này, đừng bực tức, vì ta và ta ở cùng các con. Còn nếu Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi, thì ai có thể nghịch cùng các ngươi? Nhưng, quả thật, ta nói với các con, rằng tất cả những ai ở ngoài ta, họ sẽ bị diệt vong một cách không thể cứu vãn được, bởi vì họ sẽ tìm kiếm ta và sẽ không tìm thấy ta. Bởi vì vào ngày xấu họ nhớ đến ta, nhưng vào ngày tốt lành họ lại quay lưng lại với ta. Hỡi tất cả các thánh đồ, những ai yêu mến ta và tuân giữ các điều răn của ta, hãy hát những lời ta phán và đặt lời khen ngợi vào miệng các ngươi. Đừng gọi âm mưu như họ gọi là âm mưu. Cũng không gọi điều thiện là điều mà những kẻ ác này gọi là điều thiện. Bởi vì sự trụy lạc của kẻ ác là cực kỳ lớn và họ cùng nhau chuẩn bị để giáng đòn quyết định theo kế hoạch của mình. Nhưng hãy tự tin, bởi vì sẽ không có sinh vật nào có thể vượt qua đấng tạo hóa của nó. Động cơ kiểm soát địa ngục nằm trong số các bạn. Tránh xa chuyện này ra. Vì quyền lực của họ đã được rèn giũa trong những căn phòng ẩn giấu của kẻ lừa dối. Đừng để trái tim bạn được sống lại trước mặt họ, cũng như đối với họ, vì họ là một cái lưới và một cái bẫy. Và mỗi người đến gần họ sẽ bị diệt vong. Ta lại phán cùng các ngươi rằng, hỡi dân ta, hãy ra khỏi nó, để các ngươi được gìn giữ. Hãy tránh xa vật ô uế tự ngụy trang thành công ích, vì tay nó là cạm bẫy phá hoại. Nếu bạn đang ở một nơi nổi bật với đôi mắt xấu xa, anh ta sẽ có thể tàn nhẫn với bạn. Và bạn sẽ không thể được giải thoát. Bởi vì mắt ta chỉ hướng về những ai làm theo ý muốn của ta, và con cái ta phải được đặt ở một nơi mà không ai muốn ở đó. Mọi sơ suất từ phía bạn sẽ là nỗi buồn lớn đối với bạn. Và mỗi sự không trọn vẹn sẽ mang lại cho bạn sự cay đắng lớn. Các ngươi khá vào lòng ta để được bình an. Ai chuẩn bị tinh thần trước cơn bão sẽ tự tin. Người xây trên đá dù bão tố hoành hành, người ấy sẽ không ngã. Nhưng ai đặt chân lên cát sẽ bị hạ xuống. Như bóng tối có giờ tồn tại hàng ngày của nó và không thể thắng hơn ánh sáng, theo cách này có một thời gian của bóng tối trước mặt bạn. Nhưng, như ngay cả trong đêm tối, các vì sao và các thiên thể vẫn tỏa sáng, như thế này, con cái ta sẽ tỏa sáng như những vì sao cho đến vĩnh cửu vĩnh cửu. Giống như màn đêm đi qua mặt trời hùng mạnh bao quanh thế giới, công lý của ta cũng sẽ chiếu sáng thế giới khi bóng tối ở trong những giờ đen tối nhất của màn đêm. Và không thể dừng lại được. Và nó sẽ tỏa sáng với tất cả sức mạnh tràn đầy năng lượng của nó. Và thế giới sẽ thấy điều đó, người chia tay biển đỏ, người đã ngăn nước sông Giô-đan lại. Người đã chạm vào tường thành Jericho và những bức tường này đã sụp đổ, người đã ngăn chặn mặt trời và mặt trăng theo lộ trình tự nhiên của nó đã thiết lập cho con cái mình, người đã sống lại từ cõi chết, anh ta không bao giờ có thể bị chặn lại bởi bất kỳ sức mạnh phàm trần hay địa ngục nào. Và những ai xúc phạm con cái ta sẽ bị quyền năng của ta hành hạ, và kế hoạch của họ sẽ bị thất vọng. Vì vậy, hãy được khuyến khích. Và đừng chậm trễ trong việc thực hiện phần việc của mình. Vì đấng thánh của Israel không ngủ, và mắt ngài dõi theo những người được ngài chọn cả ngày lẫn đêm. Hãy cẩn thận để các ngươi không đuổi theo các thần ngoại bang và không bao giờ rời khỏi miệng các ngươi những lời ta phán. Hãy trân trọng những điều này trong trái tim bạn và áp dụng chúng vào thực tế. Nếu sự giữ làm cho các con nản lòng, thì đó là vì mắt các con không nhìn vào ta. Ta cai trị thời gian và các mùa, và bởi ta mọi sự đã được thực hiện vì tình yêu của các con sớm thôi. Mọi sự sẽ qua đi. Và này, ta sẽ làm cho mọi sự trở nên mới mẻ. Hãy đi trước mặt ta. Hãy hoàn hảo. Sự hoàn hảo nằm ở việc tuân giữ lề luật của ta, trân trọng nó trong trái tim các con, và chiến đấu ở mọi bước để đưa nó vào thực hành trong cuộc sống của các con. Tôi đã cho bạn một ví dụ khi tôi ở giữa bạn, để giống như tôi đã làm, bạn cũng làm. Do đó, bạn làm tốt để hết sức chú ý đến điều này, vì nhờ thành quả của chúng, bạn sẽ biết được chúng. Nhưng bạn sẽ không được cứu bởi việc làm, bởi vì bạn đã được thực hiện để làm việc tốt. Nhưng khi sự đổi mới của bản thể bạn được bắt đầu, tính cách của bạn là tốt bụng, niềm nở, từ bi. Tình yêu chảy trên khuôn mặt của bạn, những lời tốt đẹp phát ra từ miệng của bạn và, sau đó, những gì bạn được tạo ra để kích hoạt trong bạn trong các công việc tốt. Bởi vì ngay cả những kẻ ác cũng có thể làm việc lành, nhưng không xuất phát từ trái tim trong sáng và động cơ trong sáng. Nhưng vì mục đích tiện lợi của họ. Những người này sẽ không được cứu, vì ta không làm cho lòng chúng say mê, nhưng là sự giữ. Sự hoàn hảo đến từ bên trong, từ nơi ẩn giấu động cơ, từ nơi thực sự bộc lộ con người bạn. Lời nói có thể bày tỏ sự quan tâm, nhưng trong ẩn giấu có sự khinh miệt. Bạn có thể nâng đỡ người nghèo nhưng trong bạn, mục đích là để họ nhìn thấy bạn và tâng bốc bạn. Nếu sự hoàn hảo của ta ở trong con, thì bản thể của con sẽ được phục hồi trong ta. Và vào ngày tốt lành, bạn sẽ có lòng trắc ẩn, và vào ngày xấu, hãy thương xót hơn. Và sẽ không có lời nói, cử chỉ hay hành động ô uế nào phát ra từ bạn bởi vì ở đó tôi làm say mê con người bạn. Và bản chất được đổi mới hoàn toàn của các con sẽ là bản chất soi sáng thế giới bằng tất cả vinh quang của ta. Và kẻ thù của các linh hồn sẽ bị đánh bại trong lãnh thổ của chính hắn, bởi các con, nhân danh ta. Và cái ác sẽ không còn quyền lực đối với bạn nữa. Vậy, hãy đến gần ta, ta sẽ đến gần các ngươi, vì này, ta làm cho mọi sự nên mới. Vì vậy, đừng ngủ, đừng giống những người khác, nhưng hãy cảnh giác và tỉnh táo. Công việc lớn nhất của bạn là để tôi bước vào trong bạn. Để ta thánh hóa ngươi và phục hồi ngươi. Và như vậy ta sẽ ở trong con vĩnh viễn, và con ở với ta. Khi đó, linh hồn các con sẽ ca ngợi đấng vĩnh cửu và sẽ sống tin tưởng vào ta, và bản chất của ta sẽ được tái tạo trong các con, và nó sẽ ở đó mãi mãi. Và kẻ ác và những người theo hắn sẽ run rẩy và bằng mọi giá vẫn ở xa bạn. Mặc dù họ cố gắng thoát khỏi bạn, nhưng họ sẽ không thể làm được. Và con rồng sẽ gầm lên và cơn giận của nó sẽ được nhen nhóm và nó sẽ gây ra cả lửa từ trên trời rơi xuống, nhiều người sẽ ngạc nhiên và kinh hãi. Nhưng dân ta sẽ sống trong ta một cách tự tin. Hãy nhận biết ta trong mọi đường lối ngươi, ta sẽ làm cho các nẻo đường ngươi được ngay thẳng. Đừng tin tưởng vào phán đoán của chính mình, thay vào đó hãy không tin tưởng vào nó. Và chỉ tin tưởng vào ta, và các con sẽ có được niềm vui và bình an. Rồi họ sẽ nhìn thấy và chiêm ngưỡng nơi kẻ ác sẽ cư trú. Và, nơi chúng sẽ không còn tồn tại. Bởi vì họ sẽ ở đó một thời gian, nhưng họ sẽ không còn ở đó mãi mãi. Và sẽ không còn ký ức về họ nữa. Và sẽ không còn khóc lóc, cũng không còn đau đớn. Và ta sẽ lau sạch mọi giọt lệ, vì miệng ta đã phán. Vì thế, hãy sợ hãi và tôn vinh ta, vì giờ phán xét của ta đã đến. Tôi ở trên trời và trong sự thánh thiện, với lòng thống hối và khiêm nhường. Vì mọi việc trong tiếng nói của ta đã và đang được thực hiện. Và, trong ta, các con sẽ được nghỉ ngơi. Những lời trung thành và chân thật mà ta để lại, từ cõi vĩnh cửu, cho mỗi người trong các con. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Trong một thời gian ngắn nữa, kẻ ác sẽ không còn nữa, phải, ngươi phải siêng năng xem xét vị trí của anh ta, và nó sẽ không như vậy. Thi Thiên 37, 10. Thi Thiên 37, 11, ngày 11, 40 ngày. Tháng thứ 6 vào thời vĩnh cửu, tháng 9, ngày 1, 2023. Thi Thiên 37, 11. Nhưng những người hiền lành sẽ thừa hưởng trái đất, và sẽ vui mừng trong sự bình an dồi dào. Phước cho tinh thần thống hối, vì công lý sẽ dành cho họ. Phúc thay ai có lòng trong sạch, vì sự chết sẽ không kìm hãm họ. Phúc cho những ai tìm kiếm mặt ta cả ngày lẫn đêm, vì niềm an ủi sẽ nhanh chóng đến với họ. Phúc cho những ai cho đi chứ không phải cho thức ăn thừa của mình, vì những thứ này sẽ không bao giờ đói hay khát. Phúc cho ai bước đi bởi đức tin mà không phải bởi mắt thấy, vì ta sẽ đi trước mặt họ. Phước cho những kẻ bị kết án vì đã tuân giữ lề luật của ta, vì chúng sẽ được giấu kín dưới đôi cánh của ta. Phúc cho những ai sửa cửa và làm đường, vì sự công chính của ta sẽ chiếu sáng trên họ như buổi trưa. Phúc cho người hiền lành, vì người sẽ thừa hưởng đất bình an. Phúc cho những ai chỉ tin tưởng vào ta, vì họ sẽ không bao giờ thất vọng. Phúc cho những ai yêu thương vô điều kiện, vì niềm vui của ta ở cùng họ. Phúc cho những ai có tình yêu đơn sơ, vì thần khí của ta được tỏ bày cho họ. Phúc thay những người canh giữ người lân cận của họ, vì quyền năng của ta ngự trong họ. Phúc cho những ai tuân giữ giao ước của ta và coi đó là sự nằm xuống và sự trỗi dậy của họ, vì họ sẽ tỏa sáng như sự công bình cho đến vĩnh cửu vĩnh cửu. Phúc cho những người quản lý tốt, vì hoa quả của họ sẽ sinh sản gấp trăm lần. Phúc cho các ngươi khi cái ác gầm thét chống lại các ngươi và hét lên cái ác chống lại các ngươi trong bốn cơn gió, nhưng không có lý do gì trước sự hiện diện của ta, vì ngày của con người giống như cỏ ngoài đồng trong đất phàm trần, nhưng trong vương quốc của ta, chúng sẽ giống như những viên đá sống không bao giờ mòn. Không có gì một người đàn ông làm sẽ thêm ngày vào những ngày đã định trước của anh ta. Anh ta không thể đến được tóc của mình và anh ta không thể ngăn chặn sự suy thoái của mình. Đây là cách tội lỗi trong cuộc sống của bạn, nó làm xấu đi mọi thứ cho đến khi đưa nó vào cát bụi. Nhưng ta đến để các ngươi được sự sống, và được sự sống dư dật. Và, ngay cả, kẻ đã chết, trong ta, sẽ sống. Ta là Thiên Chúa của tạo vật đầu tiên, và ta sẽ là Thiên Chúa của tạo vật thứ hai và lâu năm mãi mãi. Hãy cẩn thận với men. Men để lại mọi thứ và sau đó bạn phải vứt bỏ tất cả bột vì trong đó không thể loại bỏ được. Tương tự như vậy, những người chết vì nắm men, hãy cẩn thận để nó không chiếm lấy bạn nữa. Chỉ bằng cách này các con mới được đón nhận nơi ta. Hãy vui mừng trong Đức Giê-hô-va và vui hưởng điều tốt lành mà Ngài đã ban cho bạn. Nguyện sự ác không cất khỏi anh em sự vui mừng và sự biết ơn của tâm linh, và nguyện điều này được phản chiếu trên mặt anh em. Vì Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ Ngài gìn giữ các ngươi trong mọi đường lối. Hãy xem những người siêng năng, trước mắt anh ta sẽ trông nghèo khó, nhưng anh ta sẽ rất vĩ đại trong vương quốc thiên đàng, và bánh mì và nước của anh ta sẽ được an toàn. Ta không phân biệt con người, tất cả họ đều là tạo vật của ta. Tôi yêu tất cả. Nhưng, họ phân biệt với ta, và khước từ ta. Những điều này, mang lại nỗi đau cho trái tim ta. Nhưng nó không giống như nỗi đau hủy diệt, mà bạn quen cảm nhận thông qua tình cảm. Đó là một nỗi đau sâu sắc, khi biết rằng họ sẽ bị tách rời khỏi ta mãi mãi. Và ta, đấng đã nghĩ đến họ và theo ý muốn của ta, họ đã tồn tại, ta sẽ không còn nhìn thấy họ nữa và họ cũng sẽ không còn nhớ đến ta nữa. Nhưng tôi làm cho mọi thứ trở nên mới mẻ. Hãy tin tưởng vào tôi. Và trong ta sẽ không còn đau khổ hay đau đớn nữa. Và sự than thở và khóc lóc sẽ không còn được biết đến nữa. Thân xác các con sẽ được đổi mới mãi mãi, và mọi xác thịt bất tử sẽ hát Hosanna cho danh ta. Ở đó, dưới cây sự sống, với tiếng đàn hạc tuyệt vời, mọi người sẽ chơi Hosanna. Chỉ có hòa bình sẽ ngự trị giữa các bạn, và mọi người ở đó sẽ sống tự tin. Tất cả những gì mắt chưa thấy, tai chưa nghe, lòng người chưa đi vào, đều là những gì ta đã chuẩn bị cho những ai yêu mến ta và làm theo ý ta. Vì ý muốn của ta không nặng nề, nhưng ý muốn của ta là các con sống với ta mãi mãi. Vì vậy, hãy để cho những tinh chất tội lỗi đen tối của con được tẩy sạch và phục hồi trong ta, và mặt trời công lý sẽ được sinh ra trong con. Và, sau khi là chứng nhân của ta trong mọi quốc gia, bộ tộc, ngôn ngữ và dân tộc, các con sẽ ở với ta vĩnh viễn. Kẻ ngu dại nói trong lòng, trong tích lũy của cải, tôi sẽ được bình an. Nhưng, hòa bình sẽ chỉ đến nếu các con ở trong ta, bởi vì, trong sự tích lũy của cải, sự lo lắng của những tên trộm đến và trộm cắp. Hạnh phúc thực sự xua tan nỗi sợ hãi và cùng với nó, hòa bình làm mới tinh thần, và điều này làm cho xương trở nên béo phì. Tâm trí của bạn sẽ được đổi mới và sẽ không cần những ký ức được tích lũy trong nơi ở của bạn, bởi vì mọi thứ ở đó sẽ là vĩnh cửu. Thân xác các con được đổi mới, sẽ cùng nhau trải nghiệm tuổi trẻ vĩnh cửu và sức mạnh và sức sống, và chúng sẽ không qua đi. Ở đó, sẽ không có sự sợ hãi ở các loài động vật và bạn sẽ có thể tận hưởng tất cả chúng. Bạn sẽ nhìn thấy những cái cây trong sự huy hoàng thực sự của chúng và bạn sẽ tận hưởng trái cây của chúng mãi mãi. Cỏ, giống như một tấm thảm mềm, sẽ mời bạn đậu trên đó. Những bông hoa sẽ toát ra mùi thơm ngọt ngào của chúng và mỗi cây nho sẽ hài hòa trong cảnh quan. Trái ngon vô tận Myridem Uyutas. Vì trong vương quốc của ta, mọi thứ đều rất tốt đẹp. Vì thế, ta khuyên các con hãy mua từ ta vàng tinh luyện trong lửa và sức dầu thơm mắt để các con có thể nhìn thấy. Vì nếu các ngươi được sạch trong ta, các ngươi sẽ nhận được phần thưởng lớn. Kho báu của bạn ở đâu, trái tim bạn ở đó. Tìm kiếm những điều vĩnh cửu, đặt trái tim của bạn trên chúng. Đó bạn sẽ có kho báu thực sự của bạn. Vì thế, đừng ngủ. Hãy tỉnh thức, để khỏi xa trước cám dê, vì thế, con hãy để cho phàm nhân kính sợ danh ta và hãy nhớ với sự sợ hãi và run rẩy rằng sự phán xét vĩ đại đang ở giữa các con. Ta là chính ta và bởi ta, mọi thứ đều được tạo ra trên trời, dưới đất và dưới nước, mọi thứ đều là của ta bởi quyền sáng tạo. Ta ban cho các con vương quốc bình an của ta, vĩnh cửu vậy, hôm nay các con hãy chọn ai, vì giờ thưởng lớn đã gần đến. Vì thế, hãy sống thánh thiện vì ta là thánh. Và tôi sẽ ở bên bạn đến cùng và sau đó là mãi mãi. Những lời trung thành và chân thật mà ta để lại, từ cõi vĩnh cửu, cho mỗi người trong các con. Nguyện Chúa ban phước cho bạn. Nhưng những người hiền lành sẽ thừa hưởng trái đất, và sẽ vui mừng trong sự bình an dồi dào. Thi Thiên 37, 11. Thi Thiên 37, 12, ngày 12, 40 ngày. Tháng thứ 6 vào thời vĩnh cửu, tháng 9, ngày 2 năm 2023. Thi Thiên 37, 12. Kẻ ác âm mưu chống lại người công chính và dùng răng gặm nhắm hắn. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của bạn trong hoạn nạn. Ngài cất đi sự ô nhục của người công bình và quăng xuống kẻ ác. Những người công chính kêu cầu ta và ta nhanh chóng đến với anh ta, bởi vì anh ta nhận ra rằng ta là sự giúp đỡ của anh ta. Kẻ ác nhìn mỗi bên và xem có ai đang quan sát mình không. Anh ta mở miệng và thì thầm, đây là giờ của tôi. Những gì tôi đã lên kế hoạch trong bí mật sẽ được đưa ra ánh sáng. Tôi sẽ bất ngờ bước ra và tôi sẽ không thể bị ngăn cản. Nhưng anh ta không nhận ra rằng có những con mắt vô hình đang dõi theo bước chân của anh ta. Người tội lỗi này ngồi giữa những ngọn đồi, vô cùng tự tin, và trong những căn phòng bí mật của mình chuẩn bị một tấm lưới cho mọi người phàm thông qua mọi nhu cầu cơ bản. Nhiều người liên minh với anh ta, đồng ý theo anh ta, ngoài ra, những người ngấm ngầm làm theo những lý tưởng giả tạo của anh ta để không đánh mất địa vị xã hội, kinh tế và tôn giáo của họ. Với người mà ta đã tin tưởng vào sự thật của ta, cô ấy đã trả lại cho ta. Cô đã bán sự thật với giá và cảm thấy tự tin. Nhưng thời điểm của cô đã đến và cũng giống như người ngồi được bao quanh bởi những ngọn đồi, sẽ ngã xuống. Và nó sẽ không bao giờ được biết đến nữa về cô ấy. Những ai theo mẹ, dù thấy mẹ đồng ý với những điều ghê tởm như thế nào, cũng sẽ sa ngã, không phải vì họ không biết, mà vì họ phớt lờ lời ta bảo phải tách mình ra khỏi mẹ để không trở thành những người tham gia vào tội lỗi của mẹ. Tắm sạch có thể tiếp tục sạch sau khi có phân. Bạn sẽ ăn trong đó và làm hài lòng chính mình. Ngay cả những con vật cũng sẽ ngửi thấy nó và tiếp tục lên đường mà không chạm vào nó. Nhưng con người, với lý luận giả tạo của mình, nhặt nó lên và cho vào miệng. Quả thật, ta bảo các ngươi, rằng sẽ chẳng có sự thương xót nào cho những người này, vì họ đã từ chối nước tĩnh lặng của Siloam và biến chúng thành cống rãnh. Người ngồi tự tin giữa những ngọn đồi, thực hiện con đường chuẩn bị cho đòn quyết định. Nhiều con mắt sẽ nhìn thấy và khóc. Nhưng nước mắt của họ sẽ không được an ủi vì thời gian cho việc này đã trôi qua rồi. Sớm thôi, các dân tộc sẽ nhận được tin tức và họ sẽ làm cho trái đất kinh ngạc với tin tức này, bởi vì những ý định ẩn giấu sẽ bị phơi bày. Và mọi thứ đã được lên kế hoạch bí mật trong hàng ngàn năm sẽ được đưa ra ánh sáng. Vì thế, hãy học nơi ta, vì ta là hiền lành và khiêm nhường trong lòng và các con sẽ tìm được sự nghỉ ngơi cho linh hồn các con. Hãy nhìn thấy thời gian của ta và học hỏi từ chúng, tất cả đều theo chuyển động của ta. Và cũng là thời kỳ chuyển động vĩ đại của kẻ soán ngôi. Nhớ này! Tôi đã ở trong thế gian hoàn thành những gì các tiên tri đã loan báo. Và ta đã làm trọn lề luật mà chính ta đã ban cho Mô-xê ở Sinai, cũng với những giới luật và giáo lễ. Tôi đã ở dưới đất, giống như Jonah. Và rồi, vào ngày thứ ba... Ta đã sống lại và ở giữa các môn đệ của ta trong 40 ngày. Và tôi đã lên trời. Và, khi những người này ở phòng trên tụ tập lại để giải trình với ta và với nhau, 10 ngày sau khi ta ra đi, thì COMFORTER kia đã đến. Hãy nghĩ xem, Jonah ở trong bụng cá bao lâu? Vì vậy, tôi, theo cách tương tự. Tôi đã sống lại và tôi đã được 40 ngày. Sau đó, tôi lên thiên đàng. Và, 10 ngày sau khi ta ra đi, cha ta, đấng ngự trên trời, đã sai đấng an ủi kia đến với các con. Ta đã ban sự sống của ta làm chiên vượt qua, một lần và mãi mãi. Trước đó, ta đã ăn tối với các môn đệ của ta và chỉ cho họ những gì họ nên làm trước khi ta hy sinh cho các con để các con có thể làm như vậy cho đến khi ta trở lại. Vì ta bảo thật các ngươi, ta sẽ không nếm trái nho cho đến khi ta ở với các ngươi đâu. Ở đó, giữa sư tử và chiên con, trẻ em sẽ chơi đùa, và giới trẻ sẽ say mê những điều kỳ diệu do sự sáng tạo của ta. Những người lớn sẽ nằm trên đồng cỏ xanh tươi, tự tin và các thiên thần của ta sẽ bầu bạn với họ, và họ sẽ là những người tiết lộ nhiều lần họ đã cầu thay để chăm sóc họ. Đường phố của thành phố thánh sẽ đầy những chàng trai và cô gái sẽ chạy trong đó. Vũ trụ rộng lớn sẽ được mở ra một lần nữa sau 6.000 năm bị tội lỗi hạn chế ở vị trí của bạn. Và ở đó, người mẹ sẽ không sợ rằng những đứa con của mình sẽ bị mất, cũng không phải người cha mà những đứa con nhỏ của mình sẽ lạc lối. Ở đó, vợ chồng sẽ sống tự tin và các gia đình, cùng nhau, sẽ không mệt mỏi khi ca ngợi đấng sống mãi mãi vì đã giải thoát họ khỏi sự chuyên chế và đại nạn. Ở đó, những người từ thế giới khác sẽ ở bên họ và sẽ mời họ đến nhà riêng của họ. Ở đó, không có nguy cơ tử vong cũng như không có lo lắng than thở. Ở đó, niềm vui và hòa bình đang ngự trị vĩnh viễn và những bài học kinh nghiệm không bao giờ ngừng nghỉ, bởi vì cái hữu hạn không bao giờ có thể vượt qua cái vô hạn. Hơn nữa, ta yêu thương các tạo vật của ta và ta biết tên tất cả chúng. Và mắt ta dõi theo hạnh phúc của mọi người. Bạn có ngạc nhiên trước những tiến bộ mà thế giới đã đạt được trong lần cuối cùng này không? Quả thật, ta nói với các con rằng không gì có thể so sánh được với những điều kỳ diệu mà ta đã dành cho những ai yêu mến ta và theo bước chân ta. Sau 1.000 năm đã trôi qua tôi sẽ làm cho tất cả mọi thứ mới trong thế giới bóng tối. Và vũ trụ sẽ chứng kiến sự kết thúc dứt khoát của tội lỗi từ cành đến rễ và sự áp bức xấu xa sẽ không còn nữa. Điều này sẽ không còn tồn tại mãi mãi. Hãy vui mừng và hân hoan, vì sự cứu chuộc của bạn đã đến gần. Và nếu nó ở gần thì bạn nên làm gì? Hãy chiến đấu cho sự cứu rỗi của bạn với sự sợ hãi và run rẩy. Hãy chiến đấu theo cách mà các con sẽ chiến thắng trong ta. Hãy tránh sự nhàn rỗi, vì trong trạng thái này kẻ thù chào đón con người của bạn bằng những xúc tu rực lửa của hắn và, giống như một chất độc chết người, từ từ tiêm chất lỏng độc ác của hắn vào tâm hồn đang lơ là tìm kiếm mặt ta ngày này qua ngày khác. Đừng thức dậy và tiến bước trong ngày mà không có sự hướng dẫn của ta. Bởi vì các đòn tấn công của hắn sẽ mạnh hơn và liên tục hơn. Đừng đi ngủ mà không tính đến ta, vì tên ác quỷ sẽ rình rập các ngươi, và nếu không có ta, các ngươi không thể làm gì được. Sống hiện tại sống trong việc làm điều tốt, nhưng hãy để tâm trí bạn bị mê hoặc bởi những điều ở trên, nơi thực sự là ngôi nhà của bạn. Hãy hát thánh vịnh cho danh ta và hãy tách mình ra khỏi sự ô uế của sự hư nát trần tục. Bạn không thể thoát ra khỏi nó, nhưng bạn có thể quyết định không tham gia vào nó. Sớm, rất sớm thôi, luật lệ áp bức lớn sẽ ở trước mặt bạn. Những luật như chưa từng thấy trước đây. Luật lệ áp bức của thân xác và lương tâm. Nhưng, một linh hồn đã đầu phục ta, lương tâm của anh ta sẽ được tự do và thể xác của anh ta, mặc dù bị bầm tím, sẽ được phục hồi hoàn toàn trong ta. Vì thế, các con hãy chú ý đến những câu nói của ta và đừng để mắt các con bị mê hoặc bởi sự dữ, nhưng hãy nhìn thấy những kết cục cuối cùng này cần thiết để ta trở lại vì các con. Dành cho những người giữ sự thật không phải như họ nghĩ mà như tôi đã thiết lập cho họ. Bình an lớn lao cho những ai yêu mến lề luật của ta, vì đây là tình yêu và công lý. Người phàm hãy im lặng và vui mừng trước Thiên Chúa cứu độ của Ngài. Sẽ không cần ánh sáng, vì ta sẽ là ánh sáng của con. Sẽ không thiếu lương thực, vì ta cho mọi tạo vật của ta ăn. Và các ngươi sẽ không bao giờ khát, vì nước của ta đang sống và kết tinh. Mệt mỏi sẽ không ngự trị trong cơ thể bạn, giấc ngủ cũng không làm mỏi mắt bạn. Sẽ không có lạnh cũng không có nóng, nhưng bầu không khí sẽ hoàn hảo cho tất cả các bạn. Các ngươi sẽ hưởng hoa lợi của tay mình và ăn những gì các ngươi đã trồng trong đất đổi mới, cho đến đời đời. Mắt ngươi sẽ không tối tăm, bệnh tật cũng không đụng đến thân thể ngươi nữa. Kẻ tội lỗi đã bóp méo thời đại và giờ đây hắn chiến đấu để thay đổi lề luật. Và nhiều người sẽ ngã xuống. Ngay cả những người tuyên bố đi theo bước chân của ta. Hãy chuẩn bị. Học mi tan. Hãy nhìn bằng đôi mắt của con, và các giác quan của con hấp dẫn ta. Và nhận ra thời kỳ tiên tri của ta. Với sự thành thạo tuyệt vời, điều này đã bị che giấu, nhưng ta hướng dẫn dân ta theo bước chân của ta. Hãy nhớ rằng thời gian của ta chạy theo mùa màng, và ta dành thời gian giữa người này với người kia để mọi người đồng lòng vui mừng trong ta. Lễ vượt qua của ta là khi ánh sáng tràn ngập trong vòng trời, bởi vì với điều này, cha mẹ các con đã bước ra khi ta đưa họ ra khỏi Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ lớn. Hãy hết sức chú ý đến điều này, bởi vì thậm chí còn có nhiều thay đổi hơn nữa đến từ con trai của sự diệt vong. Theo nhiều người trong dân ta, đã lãnh nhận các ngày Sa-bát của ta trước thời điểm, thánh hóa một phần của ngày chuẩn bị và kết thúc ngày của ta sớm hơn, bằng cách này làm ô uế các mục đích của nó, ranh giới cuối cùng, và trong nhiều năm, không ai nhận thấy điều đó khi biết rằng ngày của ta bắt đầu vào ban đêm và kết thúc khi ngày kết thúc, nháy mắt, và ta đã đưa họ đến với sự thật này theo thuật ngữ được chỉ định cho những ai lắng nghe lời ta vào lúc này, như thế này, giống như cách nó sẽ đề cập đến những ngày lễ hội của ta, những lễ trọng của ta. Hãy kêu cầu ta và ta sẽ dạy cho các ngươi những điều kỳ diệu và ẩn giấu mà các ngươi không biết. Vì những hiểu biết không được thánh hóa của bạn không nhận thức được những gì được thể hiện trước mắt bạn. Hãy là người bê rang trong việc này. Hãy nhìn vào bản chất của tôi. Tất cả đều nói về ta và xác nhận lời ta. Không ngủ như những người khác. Hãy tỉnh táo. Hãy lấy đi, vứt bỏ khỏi bạn những gì khiến bạn buồn ngủ trong việc chờ đợi thức ăn trong tay thay vì chính mình hãy đi chuẩn bị và nếm thử. Vì, ai đi làm đồ ăn, tự mình cầm lấy và ăn, thì đây là người trời sẽ mở ra và sẽ nhận được ánh sáng để nhìn thấy và mắt sẽ cứu rỗi để làm sáng tỏ đồng tử của mình và nhìn thấy những gì vẫn còn ẩn khỏi mắt anh ấy. Nhưng, quả thật, ta nói cùng các ngươi đã tiến bộ trong việc này, nhưng các ngươi vẫn còn thiếu. Nhưng, trong ta con sẽ trọn vẹn mãi mãi. Đây là những gì đã tạo ra con trai của sự diệt vong, con rắn cổ xưa, người được gọi là ác quỷ và Satan. Ngài đã bóp méo lời ta và làm rối trí lý luận của con người. Vì vậy, bạn làm tốt để tỉnh táo, vì hoạn nạn lớn đang đến với bạn. Và mọi sự tiến bộ trong thời đại của ta. Vì qua những điều này, anh ấy biết rằng thời gian của anh ấy rất ngắn ngủi. Và anh ta đã nổi cơn thịnh nộ chống lại bạn. Ngươi sẽ gầm lớn với các ngươi, nhưng ai ở dưới cánh ta, sẽ không bị lay chuyển đâu. Hãy tìm kiếm ta khi ta ở gần, vì sẽ đến những ngày ta không còn là luật sư nữa và sẽ trở thành thẩm phán. Và ta sẽ tìm kiếm của riêng ta. Và tất cả những ai được tìm thấy trong sách sự sống sẽ ở với ta. Và, như thế này, vụ thu hoạch cuối cùng sẽ đến. Vào ngày đó, nhiều người sẽ nhận ra, muộn, lỗi của họ. Tuy nhiên, trái tim cố chấp và sự quanh co về tinh thần của họ đã khiến họ đứng về phía sai lầm, bởi vì họ từ chối điều thuần khiết vì điều giả mạo. Babylon, tên gái điếm vĩ đại đã cho mọi người uống rượu thịnh nộ của sự gian dâm của nó, sẽ ngã theo nó. Và tất cả những ai phạm tội gian dâm với cô ấy sẽ than thở. Vì thế, hãy lắng nghe cẩn thận, tất cả những ai không tôn kính ta, và nhận ra ta là đấng tạo hóa, đấng duy trì và đấng cứu chuộc vạn vật, thì người ấy sẽ uống rượu lên men của nàng và sẽ say cùng nàng. Con điếm đó, có niềm vui lớn nhất là cướp bóc và giết chóc, phải chịu trách nhiệm về mọi chuyện xảy ra giữa các bạn ngày hôm nay, bởi vì tình yêu của nó là với Belet. Và tất cả những gì anh yêu cầu ở cô đều thực hiện nó. Con rồng đó, người sẽ sớm xuất hiện như một thiên thần ánh sáng giữa các bạn, đang ở phía sau cô ấy. Cô gái điếm này có hình ảnh phản chiếu giống như một tấm gương, làm việc gian khổ với những quy luật áp bức của sự xúi dục địa ngục. Mọi thứ đã sẵn sàng cho những cảnh cuối. Các con hãy làm điều tốt để sẵn sàng trong ta. Quân đội của tôi đã sẵn sàng. Nhà ở của tôi đã sẵn sàng. Ngày sẽ đến vào thời của nó. Ai kiên trì cho đến cuối cùng, điều này sẽ được cứu. Hãy mạnh mẽ và can đảm. Và đừng chạm vào kẻ ô uế hoặc đuổi theo nó. Hãy coi chừng bảy hình thức sa ngã, bởi vì cùng với những điều này sẽ dẫn đến sự diệt vong của nhiều người. Dầu sự ác nổi giận nghịch cùng các ngươi, chớ sợ hãi. Răng nó sẽ nghiến chặt, vì sự thao túng và áp bức là vũ khí của nó, nhưng người công chính sẽ sống tin cậy nơi ta. Đây là sự kiên nhẫn của các thánh, những người có điều răng của Thiên Chúa và đức tin của Chúa Giê-i-ê-ép-u. Hãy sẵn sàng vì phần thưởng của bạn đã đến gần. Giống như người nông dân thu hoạch mùa màng của mình vào vựa lúa, trong thời gian này khi đi thu hoạch, anh ta cũng đi vào vựa lúa của mình. Bằng cách này, với vụ thu hoạch cuối cùng, Ngài đóng kho thóc của mình lại và kêu lên, thu hoạch đã kết thúc. Hãy nhận biết điều này là tốt. Một vụ thu hoạch lớn, người gặt không gặt trong một ngày. Nhưng anh cảm thấy niềm vui lớn khi điều này hoàn tất. Hãy nhớ dụ ngôn các trinh nữ và hãy khôn ngoan. Bởi vì, khi vụ thu hoạch cuối cùng bắt đầu, vụ thu hoạch đầu tiên đã được đưa vào vựa lúa. Chỉ những người có ánh sáng do đủ dầu mới vào ăn mừng cùng chồng. Ai không có bình chứa đầy dầu sẽ không được chiếu sáng và sẽ ở trong bóng tối hoàn toàn. Vì vậy, hãy cẩn thận, để không ai lấy vương miện của bạn. Những lời trung thành và chân thật mà ta để lại, từ cõi vĩnh cửu, cho mỗi người trong các con. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Kẻ ác âm mưu chống lại người công chính và nghiến răng trên người. Thi Thiên 37, 12. Thi Thiên 37, 13, ngày 13, trong 40 ngày. Tháng thứ 6 vào thời vĩnh cửu, tháng 9, ngày 3 năm 2023. Thi Thiên 37, 13. Đức Giê-hô-va sẽ cười nhạo người, vì Ngài thấy ngày của Ngài sắp đến. Không phải ta đã chia cắt biển đỏ và chôn cất những kẻ bắt bớ dân ta ở đó sao? Chẳng phải chính ta là đấng, trước sự nổi loạn của dân chúng trong sa mạc chống lại người ta đã chọn, ta đã mở trái đất và họ sống sót đến âm phủ sao? Không phải trước tiếng lẩm bẩm mà tôi đã mang đến bệnh phong sao? Tôi biết trái tim của người phạm và động cơ của những suy nghĩ được vuốt ve của anh ta, mà anh ta thốt ra qua miệng khi chúng đã tràn ra khỏi suy nghĩ của anh ta. Theo lệnh ta, các bức tường thành Jericho đã sụp đổ, và trên chiến trường, các thiên thần của ta đã ban sức mạnh cho bàn tay của những kẻ thuộc về ta. Tôi đã ngăn mặt trời và mặt trăng. Tôi đã làm dịu đi dòng nước hỗn loạn. Tôi đã hồi sinh người đã chết nhiều ngày. Tôi đã cho người mù được sáng mắt và người bị cùi tôi đã tẩy sạch thân thể người ấy. Đối với người không thể đi lại, tôi đã ban sức mạnh để làm điều đó. Ta đã nuôi sống cả dân tộc ta suốt 40 năm bằng bánh thiên thần, và quần áo của họ không bao giờ cũ, giày dép của họ cũng không mòn. Quần áo ngày càng tăng theo những người trẻ tuổi và cũng có giày dép. Tôi đuổi ma quỷ và cung cấp một nồi dầu và một bình bột mì không bao giờ thiếu cho đến thời điểm đã định. Với quyền năng của ta, ta đã phá hủy tháp Ba-beo và làm xáo trộn ngôn ngữ của mọi người, tạo ra ở đó cội nguồn của mọi ngôn ngữ được biết đến ngày nay. Ta đã xúi dục gấu trừng phạt những kẻ chế nhạo những kẻ ta đã chọn. Và bệnh phong đến với những người đầy tham vọng không hài lòng với mức lương của họ. Bằng bàn tay của ta, ta đã bảo vệ các loài sinh vật chống lại trận lụt, bao trùm mọi thứ tồn tại trên thế giới. Theo lệnh ta, các thiên thần đã cứu Lót và gia đình ông khỏi sự tàn phá của các thành phố độc ác, hơn nữa, vợ ông đã không tuân theo những chỉ dẫn rõ ràng để trốn thoát. Và cô ấy ở lại trên đường. Đừng quên chuyện này. Ta đã nhân thức ăn cho những người đang đói, sau khi theo bước chân ta để lắng nghe những lời ta phán. Ta đã loại bỏ các vua và đặt các vua. Và tôi vẫn loại bỏ và đặt. Và ta mang đến cho đầu chúng những gì sẽ xảy ra trong tương lai để con cái ta có thể được nhận ra với sự khôn ngoan của ta vốn đặt trên chúng và những ai là của ta có thể được cứu rỗi. Ta há chẳng phải là đấng lấy miệng của các tôi tớ ta, qua nhiều thế hệ, để họ công bố những lẽ thật và sự phán xét, trong tình yêu vĩ đại của ta dành cho họ sao? Ai có thể tiết lộ tương lai với sự chính xác và khẳng định thực sự như me? Ai có thể đếm tóc trên đầu bạn và đưa những điều ẩn giấu của tư tưởng ra ánh sáng? Ta là chính ta và không ai ở trước ta, cũng không ai ở sau ta. Vì thế, tên ác quỷ sẽ âm mưu, rình rập, đắm mình, nhưng ta, giống như một người khổng lồ hùng mạnh, dành cho dân ta và với dân ta. Goliath nổi lên chống lại dân ta vì sự kiêu ngạo và kiêu ngạo của kẻ trị vì nhưng bởi quyền lực của ta, một thanh niên thiếu kinh nghiệm trong trận chiến đã đánh bại hắn. Có sự vĩ đại và sức mạnh của những ai kính sợ danh ta và tìm kiếm ta cả ngày lẫn đêm. Hơn nữa, những ai theo ta một cách rời rạc hoặc thất thường, chỉ khi điều đó phù hợp với họ, thì thì chính họ mới mang đến sự ô nhục cho họ. The Maximum Five Sizes Is Limited to 150.000 Characters So We Shorten This Text.